Thank you. Dạ, bác vô thức tha giá. Con xin hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013, trực lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Đức Tăng 7:30 đến 10 giờ sáng, Duy Gót 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, sáu pháp cần được thắng tri, sáu vô thượng chi để do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha giá. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay sáu pháp cần được thắng tri, sáu vô thượng chi, có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cực có pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp được tác chứng. Thế nào là sáu pháp cần được thắng tri? Sáu vô thượng chi: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, chấp niệm vô thượng. Đó là sáu pháp cần được thắng tri. Như vậy, sáu pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Đức Tạng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Từ Bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha giá.
Nam Mô Bức Tha giá. Kính thưa chị Tùng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, người tu tập cũng giống như là tất cả những người có những hành trình sống trong cuộc đời này, thì quý vị còn hãy chờ chúng tôi. xin lỗi quý vị. Khi mà chúng ta nói đến một cuộc hành trình hay là một buổi sống thì chúng ta biết rằng nó đa dạng nhiều lĩnh vực khác nhau. Như là đời sống của chúng ta thì có những thứ thuộc về ẩm thực, có những thứ thuộc về giải trí, có những thứ thuộc về học hỏi. Nhưng mà ở trong những thứ lĩnh vực đó, đó mỗi thứ nó có đều có những cái tốt nhất, có những cái cần nhất. Lấy ví dụ như là chúng tôi đi nơi này và nơi khác, chỉ riêng những cái hành lý đi mang theo thì mình cũng phải biết là cái nào là cái thực sự mình cần. Hiện tại đây thứ thì sáu môn thường chi này nó liên hệ đến sáu cái lĩnh vực khác nhau của hành giả, và ở trong mỗi lĩnh vực đó chúng ta phải nắm rõ là cái gì là cái thực sự là tốt nhất, quý nhất, và chúng ta sẽ ngạc nhiên với cái câu trả lời. Và bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh đại đức Pháp Tính bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Kính cung kính đại đức Pháp Tính.
Sa phú sa phú, con là kính nhà truyền đến nhà thượng tọa Việt Thắng đã dẫn nhập đề bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Chẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở thân trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chúng nữ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay thì chúng ta học về sáu pháp cần khống trì. Abhinaya Dhamma, đây là sáu cái pháp mà phải nói rằng là những người Phật tử hay là những người tu Phật cần phải có được. Vậy thì sáu pháp cần thắng chi còn có một cái tên gọi khác nữa là sáu điều cao thượng, Anuttariya. Sáu cái điều này là gọi là sáu cái điều vô thượng hay là sáu điều cao thượng. Thứ nhất là thấy cao thượng, thứ hai là nghe cao thượng, thứ ba là đắc cao thượng, thứ tư là học cao thượng, thứ năm là phụng sự cao thượng, thứ sáu là niệm cao thượng. Đây gọi là sáu cái điều cao thượng. Thì thật sự ra đối với ở trong cái đời sống thường thường chúng ta nghe nói đến cao thượng thì hình như là mọi người đều nghĩ rằng là đối với ví dụ như là địa vị hoặc là danh vọng hoặc là tài sản vân vân, những cái đó thì nó là cao ở trong thế gian. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng đối với cái sự cao thượng mà đề cập ở đây là những cái pháp, những cái gì, những cái sự thấy hoặc là những cái sự nghe, hoặc là những cái sự mà mình có được, mà những cái điều đó là như thế nào mà được gọi là cao thượng. Những cái điều mà mình thấy nghe hoặc là mình học hoặc là mình suy tư vân vân mà nó làm cho thiện pháp của mình tăng trưởng mà ác pháp sẽ tối giảm, thì như vậy thì được gọi là chúng ta thấy cao thượng, hoặc là chúng ta nghe cao thượng, hoặc là chúng ta lợi đắc cao thượng. Vậy thì ở trong cái điều học ngày hôm nay nói về cái thứ nhất là thấy cao thượng, Tassana-uttariya, có nghĩa là ở đây mình thấy Đức Phật hoặc là mình gặp những cái vị đệ tử của Đức Phật thì những cái sự thấy này của mình nó cao thượng. Thường thường quý vị thấy rằng mọi người đều thấy, thích thấy gì quý vị? Thấy những cái dòng, ví dụ như có người thấy những cái dòng suối chảy mạnh, hoặc là một cái đồi thông, hoặc là một cái vườn hoa vân vân. Nhưng mà những cái sự thấy đó thì thật sự ra nó, tại sao mà nó không được gọi là cao thượng quý vị? Tại vì nó làm cho mình dính mắc, hoặc là nó làm cho mình khó chịu. Khi mà không còn nữa là nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà gặp được Đức Phật hoặc là gặp được những cái vị đệ tử của Đức Phật, thường thường nó làm cho chúng ta tăng trưởng niềm tin hoặc là tăng trưởng thiện pháp, và có khi là sẽ làm cho chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Thật sự ra ở trong cái đời sống này đó, khi mà chúng ta chấm dứt được sự già, chấm dứt được sự bệnh, chấm dứt được sự chết, những cái điều này là phải nói rằng là cao thượng nhất ở trong thế gian. Vậy thì thấy Đức Phật là cao thượng, thấy các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật là cái sự thấy này, cái sự thấy cao thượng. Như thế nào mà được gọi là cao thượng quý vị? Quý vị thấy không? Ở trong Pháp Cú Kinh có một cái bài kệ nói rằng là người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị căn. Quý vị nhớ cái câu kệ Pháp Cú Kinh số 65 mà Đức Phật đã giảng cho ai nghe? Giảng cho 30 chàng công tử. Quý vị thấy rằng ở trong cái thời của Đức Phật, ở trong cái buổi sơ thời đó, bao nhiêu tiểu thơ xuất gia ở trong giáo pháp này thì cũng có bấy nhiêu công tử xuất gia ở trong giáo pháp này. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà Đức Phật không có cao thượng thì những cái người ví dụ như những cái nàng tiểu thư hoặc là những cái chàng công tử không bao giờ mà từ bỏ cái đời sống vương giả, không bao giờ mà từ bỏ cái đời sống mà giàu có xa hoa hạnh phúc mà người ta đi theo Đức Phật. Do những cái người đó người ta đi tìm được, người ta trầm cầu, người ta tìm được những cái điều cao thượng ở Đức Phật và các vị thánh tăng đệ tử của ngài. Thành ra quý vị thấy rằng những người đó người ta rời bỏ. Ngay cả quý vị thấy rằng đối với trong cái trường hợp mà nãy chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe cái câu kệ Pháp Cú Kinh đó, người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị căn. Quý vị thấy rằng ở trong cái duyên sự của bài kệ đó, 30 chàng thanh niên đó đi vào rừng chơi, đi vào rừng để mà hưởng thụ các dục lạc, và dẫn theo một cái cô gái, dẫn theo một cái cô gái để vào đó để mà hưởng dục. Thì quý vị thấy rằng nhưng mà khi mà bị cô gái đó lấy hết dần vàng tiền bạc, những cái đồ có giá trị, rồi cô gái đó đã bỏ đi, thì 30 công tử này mới đi đổ xô ra đi tìm. Nhưng mà khi mà đi tìm thì không gặp cô gái đó mà lại gặp Đức Phật. Thành ra 30 vị công tử này mới đến hỏi Đức Phật có thấy cô gái đó có đi ngang qua đây không. Thì Đức Phật mới hỏi rằng là mình cần tìm chính mình nó quan trọng hay là tìm cái cô gái đó quan trọng. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó 30 chàng công tử này mới bạch Đức Thế Tôn, chính mình mới là quan trọng. Thì khi mà ngồi xuống mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì các cái chàng thanh niên nó đã đắc được quả vị Tu Đà Quần. Thành ra sau khi mà nghe pháp đắc Tu Đà Quần rồi, những cái vị này về xuất gia tu tập theo Đức Phật, và không bao lâu sau chứng đắc được A La Hán. Thành ra quý vị thấy rằng đây quả thật khi mà chúng ta gặp được Đức Phật, đây là một cái điều cao thượng. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với cậu bé Mắt Thun Đá Lý, cái cậu bé mà đeo cái vòng kim hoàng được làm bằng vàng á, thì quý vị thấy rằng cuối cùng cuối cái trận bệnh đó chỉ gặp được Đức Phật mà khởi tâm lên cung kính Đức Phật thôi. Thành ra chỉ có như vậy thôi mà còn hưởng được cái lợi ích là tái sanh về thiên giới. Khi mà tái sanh về thiên giới rồi nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Thành ra chúng ta thấy rằng thấy được Đức Phật là cái điều cao thượng, là có nghĩa là lúc đó chúng ta tạo được thiện pháp này, tạo được thiện pháp kia. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với Hoàng hậu Mallika, Hoàng hậu Mallika thì chúng ta thấy rằng ở trong thời gian đầu cũng vậy, lúc đó là một cái cô gái bình thường, thôi. Nhưng mà trong cái buổi sáng đó có mấy tu cháu thôi đã cúng dường cho Đức Phật cùng với chư tăng. Thì quý vị thấy rằng chỉ có bốn cái tu cháu trắng đó thôi mà Đức Phật nói rằng trong chiều hôm nay cuộc đời của Mallika sẽ hoàn toàn thay đổi. Thì quý vị thấy rằng trong cái lúc đó đúng là lúc đó là cô gái mà có tên Mallika thì đang thả bộ ở công viên và đã lọt vào tầm mắt của Đức Vua. Thành ra Đức Vua đã hỏi rằng là có chồng hay chưa, và Đức Vua biết được là chưa có chồng. Thành ra Đức Vua đã tiễn nàng về để mà làm chánh hậu của Đức Vua trong lúc đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi không phải rằng là nói về cái sự lợi lộc, nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng khi mà gặp Đức Phật hoặc là chư tăng đệ tử của các ngài thì tự nhiên cái tâm quan hỷ của mình, cái tâm quan hỷ hoặc là cái niềm tĩnh tính của mình, nếu mà ai mà chưa có thì tự nhiên cái điều đó nó sẽ phát sinh. Còn nếu mà ai mà có rồi thì chúng ta thấy rằng cái niềm tin mà có rồi thì nó sẽ được tăng trưởng. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong cái thời Đức Phật có những vị chỉ thích được xuất gia để chi, vị được xuất gia để ở gần Đức Phật thôi, để ngắm 32 cái tướng tốt và 80 cái tướng phụ của ngài, chỉ xuất gia để chi, để có việc đứng nhìn ngắm Đức Phật. Nhưng mà thật sự ra cái điều mà thấy Đức Phật là cao thượng là không phải là chỉ nhìn chỉ ngắm thôi quý vị. Tại vì mình thấy được Đức Phật nhờ như vậy mà mình tạo được những cái thiện pháp nên dẫn đến sự giải thoát. Quý vị thấy rất là nhiều. Nếu mà có thời gian khi mà mình lặp lại mình lặp lại những cái trường hợp mà thấy, quý vị thấy không, đối với nàng Pachatara chết rồi hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mắt xác thân hình còn đâu, một cái sự mà khổ mà phải nói rằng là điên loạn đến nỗi mà không còn mặc được quần áo ở trên người. Nhưng mà khi thấy Đức Phật thiện xảo bị do thần lực của Đức Phật, do oai lực của Đức Phật nên tâm của nàng đã tỉnh lại, và một người thanh niên đã đem cái tấm tròn để mà bố thí cho nàng, và nàng nghe Đức Phật thuyết pháp và tâm tư định tỉnh lại chứng đắc được quả vị Tu Đà Quần. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái thờ Đức Phật đó, nếu mà thấy được Đức Phật đó, đây là một cái điều mà rất là cao thượng, ngay cả những vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự cao thượng ở đây nó sẽ đem đến những cái sự giác ngộ, thành ra mới gọi là cái điều cao thượng. Rồi kế tiếp nữa đó, nghe cao thượng có nghĩa là gì quý vị? Thường thường đó quý vị thấy rằng có ở trong cái đời sống thường á, chúng sanh thích nghe cái gì, thích nghe cái gì làm cho tâm của mình say đắm, làm cho tâm của mình nó sẽ dính mắc ở trong đó, thì cái đó tại sao mà không được gọi là cao thượng? Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh của nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia ca, người ta có nhiều người, người ta đầu tư, người ta bỏ rất là nhiều tiền để người ta đi nghe được một bản nhạc đó, hoặc là một cái cây đàn đó, hoặc là một cái tiếng gì đó. Vậy thì ở trong, tại sao ở trong đây mà nói ra không có đề cập những cái điều đó là cao thượng, mà trong khi người ta tốn rất là nhiều tiền, tại sao mà nói là không cao thượng? Thì kính thưa quý vị, là tại vì những cái sự nghe đó đó nó không có làm cho mình có cái sự nhàm chán, hoặc là những cái sự nghe đó đó nó không có làm cho mình thiện pháp để tăng trưởng. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nam Truyền có một cái điều này nè, tức khi không, hình như là hầu như là không có những cái sự mà ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái tôn giáo bạn khi mà ở trong ví dụ như làm cái lễ gì cũng vậy, hãy mà đọc xong một cái bài gì cái là kêu người ta ca để mà cúng dường lên chư tôn đức tăng vân vân, thì cái điều đó quý vị thấy rằng cái điều đó ở trong thường thường ở trong Phật giáo nguyên thủy cái điều đó nó không có. Tại sao vậy quý vị? Quý vị thấy rằng khi mà mình nghe những cái điều đó thì sao, tâm tư mình sẽ thả hồn vào đó, hoặc là mình đi, mình để tâm mình chọn ở trong cái bài hát đó. Mà khi mà mình để tâm vậy thì quý vị thấy rằng sao, tâm của chúng ta nó cứ du dương và nó sẽ tham đắm vào những cái âm thanh đó. Thật sự ra có nhiều lần chúng tôi thấy rằng có nhiều khi chúng tôi thấy những cái điều đó nó sẽ làm cho cái hội chúng nó rất là khó, nó làm cho cái hội chúng nó sẽ nhiều khi sẽ gây giống như là gây lên cái sự mà phóng tâm của người ta rất nhiều. Có một lần đó chúng tôi đi lễ ở một cái chùa đó, thì khi mà chúng tôi nhớ rất là đông, hình như là các vị sư cũng như là 4-5 vị, tại vì lúc đó chúng tôi phụ trách ở bên cái phần chụp hình á, thì quý vị biết rằng khi đó chúng tôi nhìn các vị sư mà đứng ở trên ngay chỗ chánh điện để mà hướng dẫn Phật tử thì hầu như là mấy trăm vị Phật tử người ta hướng lên ở trên chánh điện rất là nhiều, nhưng mà lúc đó bỗng nhiên mà xuất hiện những ca sĩ nổi tiếng. Những ca sĩ nổi tiếng thì quý vị biết lúc đó một cái tình thế nó bị đổi ngược lại hết. Có nghĩa là mấy trăm người Phật tử đó, người ta dồn qua, người ta chạy lại, người ta coi, người ta coi những cái người ca sĩ đó. Quý vị biết người ta bỏ mặt những vị tu sĩ một như là một cái y như là mình nói là như là làm lơ mà 180 độ. Có nghĩa là quý vị biết rằng mấy trăm người người ta đang hướng lên ở trên chánh điện vậy. Nhưng mà khi mà nghe những ca sĩ mà nổi tiếng rồi đó, thì quý vị biết rằng là những cái người đó người ta quay ngược là hết, người ta quay ngược là hết, ta nhìn cái đoàn ca sĩ, những người ca sĩ nổi tiếng. Thì thật sự ra đó, không phải là cái điều này chúng ta ganh tị gì hết, nhưng mà nó làm sao vậy? Nó làm cho khi mà mình muốn ổn định lại, mình muốn ổn định cái hội chúng nó lại, quý vị biết rằng là tốn rất là nhiều thời gian. Phải nói rằng là hình như là chúng tôi nhớ là tốn phải 40 phút. 40 phút hay gần 60 phút thì lúc đó mới ổn định được cái hội chúng. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng những cái đó thật sự ra đó, cái người đời thường người ta rất là mong được thấy cái điều đó. À, tại vì có nhiều lúc người ta muốn thấy những hình ảnh đó hoặc là nghe những cái âm thanh đó thì người ta phải tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tiền. Thành ra những cái lúc mà nó có cái việc đó mà nó không tốn tiền á, thành ra người ta cũng rất là thích. Nhưng mà ở trong Phật giáo mình á, thì những cái điều đó, đó thì nó chưa có gọi là cao thượng. Tại sao vậy? Tại vì nó làm cho chúng ta dần dần sẽ chìm đắm ở trong thế gian, dần dần sẽ chìm đắm ở trong đó. Đối với pháp của Đức Phật đó, dạy cho chúng ta đó thì là những cái pháp mà dẫn đến cái sự ly tham. Vậy thì cái sự mà nghe cao thượng có nghĩa là nghe cái gì quý vị? Nghe về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là chúng ta nghe về những cái câu Phật ngôn, thì đó là cái điều mà nó cao thượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có chúng tôi nhớ rằng những cái vị trưởng lão mà thời trước đó, các vị luôn luôn khuyến khích, luôn luôn khuyến khích dù cho một cái câu Phật ngôn ngắn, một cái vị nào mà thuộc mỗi ngày mà thuộc được một câu đó, là luôn luôn được tán dương. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sự nghe mà nó cao thượng đó, là chúng ta nghe về cái lời dạy của Đức Phật. Quý vị thấy rằng có những lúc có những người, những lúc quý vị thấy rằng khi mà không được nghe Đức Phật đó, thuyết pháp đó, người ta rất là buồn. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của cái người con gái mà con của ông thợ dệt, do bận phải dệt vải rất là nhiều, thành ra không có thời gian để đi đến chùa mà nghe pháp, chỉ ra nhìn lên nhìn về cái hướng của Đức Phật đang thuyết pháp ở trong cái buổi chiều hôm đó, và nhìn thấy những cái ánh đèn ở trên cái ngọn tháp đó, mà suy tư về cái ân đức của Đức Phật thôi. Vậy mà cũng phát sanh cái hỷ lạc và đến được nơi cái chỗ Đức Phật thuyết pháp, mà đi đến bằng thần thông. Ở đây thì quý vị thấy rằng chúng tôi đang muốn nói rằng đối với cái sự nghe mà cao thượng á, là có nghĩa là nghe cái lời của Đức Phật thuyết giảng, hoặc là những vị đệ tử của Đức Phật trùng tụng lại. Quý vị thấy rằng cũng như có một cái bà gia chủ đó, thì quý vị thấy rằng khi mà bà ta đó có tài sản rất là nhiều, nhưng mà đi nghe cái vị sư con của bà thuyết pháp, thì cùng cái lúc đó đó, trộm nó đã vào nhà của bà để mà nó lấy tài sản, nó lấy từ kho vàng đến kho bạc và những cái kho tiền vật dụng còn lại luôn. Nhưng mà cái người nữ tỳ đó, cứ báo cho bà biết là đã mất cái kho vàng rồi, đã mất cái kho bạc rồi, thì lúc đó bà mới lo cái người nữ tỳ. Nếu mà còn quấy rối bà nghe pháp nữa, thì là bà sẽ xử phạt. Thành ra quý vị thấy rằng cuối cùng những tên cóp này khi mà lấy cái số tài sản của bà, thì những tên cóp này mới hỏi là gia chủ đâu rồi, sao mình lấy cái tài sản nhiều như vậy mà không thấy có cái sự phản ứng gì hết. Thì cuối cùng mới biết rằng gia chủ đang nghe pháp vì tôn kính pháp nên không có dám quay trở về để mà coi lại tài sản. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng những tên cóp đó mới thấy rằng là đối với cái sự nghe pháp, người ta tôn kính nghe pháp, mà đến nỗi mà tài sản của người ta đã mất hết rồi mà người ta không có lo lắng gì hết, thì chắc chắn cái sự nghe pháp này rất là cao thượng. Thành ra mà mình đụng đến những cái điều cao thượng này rồi, mình đã đụng đến những người mà tôn trọng những cái điều cao thượng này, vậy thì mình phạm tội rất là lớn. Nên những tên cóp này đã đi đến nơi bà đang nghe pháp và đã sám hối với bà và đã tu xuất gia theo cái vị sư đó. Thành ra chúng ta thấy rằng có những người do người ta có sự tôn kính về lời dạy của Đức Phật, hoặc là qua cái sự truyền dạy lại của chư tăng, thành ra quý vị thấy rằng đem lại cái một cái oai lực, hoặc là một cái sự cao thượng rất là lớn. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cũng ở trong Bát Cú Kinh nói về cái vị chư thiên ếch, quý vị thấy rằng cái vị chư thiên ếch đó thì lúc mà làm con ếch thôi, mà nghe Đức Phật thuyết pháp, và lúc đó bị một cái người mục đồng đã chống cái cây lên trên người mình, nhưng mà vì tôn trọng cái hội chúng đang nghe pháp nên không có dám la, chịu đau như vậy cho đến chết và tái sanh về cõi trời. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự nghe pháp này là một cái điều cao thượng. Thành ra ở trong quý vị thấy rằng ở trong quá khứ đã có rất là nhiều người là khi mà Đức Phật vận chuyển bánh xe pháp, thì chúng ta thấy rằng những người đó đã chết trước trước khi Đức Phật vận chuyển bánh xe pháp, tuy rằng đã sanh về cõi trời nó rất là cao, những cái cõi trời rất là cao. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với tiền thân của đạo sĩ A-la-gán, thì cái vị đạo sĩ đó nó chứng đắc được cái tầng hiền, đó là cái tầng hiền cao mà thứ nhì ở trong thế gian này. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, dạ cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi được tín hiệu. Ở đây thì quý vị biết rằng ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp mà ai mà mất đi cái cơ hội quý vị, hai cái vị mà trong cái thời trước khi thái tử hoặc là trước khi mà đạo sĩ Cồ Đàm mà giác ngộ cái quả chánh đẳng chánh giác này, quý vị thấy rằng hai cái vị thầy đó dạy cho đạo sĩ Gotama trong cái thời đó đạt được hai cái tầng thiền rất là cao. Nhưng mà khi mà đạo sĩ Cồ Đàm đã chuyển qua con đường trung đạo và đã trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, lúc đó ngài quán xét lại, ngài quán xét lại thì hai vị thầy của mình trước đây á, mình muốn thuyết giảng cho nghe cái pháp bất tử này, nhưng mà hai vị đó đã qua đời rồi, đã mệnh chung rồi, tuy rằng tái sanh về những cái cảnh giới mà có cái tuổi thọ rất là cao, ví dụ như là 84.000 năm hoặc là 60.000 năm ở trên cái cõi trời đó, nhưng mà Đức Phật nói sao quý vị, nhưng mà cuối cùng những người đó cũng tái sanh xuống cõi người này và theo cái hạnh nghiệp nên sẽ rơi vào những cái khổ cảnh vân vân. Thành ra lúc đó Đức Phật đã thốt lên thật là bất lợi thay, cũng như là tiếc thay cho những người này. Quý vị thấy rằng đó là một cái bất lợi lớn. Thành ra ở trong trường bộ kinh trong cái thời gian trước đó, chúng ta cũng có học nói về có những cái chúng sanh khi mà Đức Phật xuất hiện ở ở trên cái thế gian này, thì những chúng sanh đó sao bị do cái nghiệp nên sanh ở vùng biên địa không được nghe pháp Đức Phật, không được diện kiến Đức Phật, hoặc là những cái chúng sanh đó sanh ở khổ cảnh, thành ra cũng không gặp Đức Phật và không nghe được cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái đó là những cái sự bất lợi, những cái sự bất lợi. Bây giờ trở về cái bài học ngày hôm nay là đến cái điều thứ ba là đạt được cao thượng. Đạt được cao thượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đạt được, chúng ta có được một cái gì đó mà nó được gọi là cao thượng ở trong thế gian này quý vị. Thí dụ như là chúng ta có được cái tài sản, mà tài sản ở đây thuộc về mà thánh sản thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong cái đời này đó, ở trong cái đời này á, chúng ta mà đạt được thí dụ như là giới cao thượng, hoặc là định, hoặc là tuệ, thì hoặc là chúng ta đạt được đạo quả, thì cái đó mới gọi là cao thượng quý vị. Còn nhưng mà đa phần chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này á, nếu mà mình coi kỹ lại thì mình thấy rằng hầu như ai cũng muốn cái gì, ai cũng muốn làm giàu để có tiền, làm giàu để có tiền chứ quý vị, để có một cái đời sống xa hoa, hoặc là có một cái đời sống bạn bè hoặc là những cái buổi tiệc. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị thấy rằng những cái đó nó cũng có lợi ích chứ quý vị, nó cũng có lợi ích, nhưng mà tại sao các bậc thánh không thích, những người trí ở trong trong thế gian này không thích? Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái lợi ích đó đúng là nó phục vụ cho mình được, nhưng mà nó chỉ có đem lại lợi ích cho mình một cái phần nào đó thôi, rồi nó sao, nó thuộc về rất là mong manh, có nghĩa là nó sẽ có rồi nó sẽ mất, nó như là một cái bong bóng hoặc là một cái tia chớp sáng lên rồi vụt tắt thôi. Thành ra đó, những cái bậc trí không có tầm cầu về cái đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao vậy, nếu mà mình chỉ cần nhìn rộng một tí xíu đó thôi, sau một thời gian ví dụ như mình hưởng thụ được những cái tài sản đó, nhưng mà cuối cùng hiện sao bị 40 năm hoặc là 30 năm hoặc là 50 năm nữa thôi, chúng ta cũng ra đi thôi, thành ra chúng ta không có đem theo được cái gì. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong những cái thời gian trước chúng ta thấy rằng có những người người ta chết đi rồi, nhưng mà người ta để lại cái gì? Người ta để lại 1.000 lượng vàng, 1.000 cây vàng lắm. Thành ra quý vị thấy rằng thật sự ra nếu mà chúng ta có được cái số tài sản đó thì mình tưởng rằng nó hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì bệnh nó sanh lên, mình cũng không có dùng được cái tài sản đó, hoặc là cái sự già nó chạy theo, nó đeo đuổi mình cũng không lấy cái tài sản đó để mà mình ngăn cản lại được, rồi cuối cùng cái sự chết đó, nó chạy theo nữa mình cũng không có ngăn cản được. Thật sự ra quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ là chết là hết, nhưng mà cái điều đó không có quý vị. Quý vị thấy rằng nhiều khi do cái tâm của chúng ta dính mắc về cái tài sản đó, thành ra chính cái tài sản đó, nó chính cái sự dính mắc về tài sản đó, nó dẫn chúng ta tái sanh về khổ cảnh nữa. Quý vị thấy không, có những vị mà bá hộ do cái sự dính mắc với tài sản đó, thành ra ngay lúc đó chết, sanh lại làm con chó ở trong gia đình đó. Thành ra Đức Phật đi ngang đã sủa, và Đức Phật đã nói chính do cái sự dính mắc này nên khi mà chết rồi tái sanh lại làm chó rồi mà còn có cái còn đứng ở đó mà sủa nữa. Thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật đã kêu nó, khi mà cái người con trai của ông ta thắc mắc, nên Đức Phật đã kêu con chó hãy chạy là cái chỗ mà mới cái vừa rồi mình đã ở trong chiếc người mà mình cất cái phần tài sản đó, hãy chỉ cho con ông đào lên đi. Thì lúc đó quý vị thấy rõ ràng con chó nó đã chạy xung quanh cái chỗ đó và chỉ cho cái người con trai của mình đào lên, thì thật sự ra cái số vàng được chôn ở đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những người khác cũng chôn cất những cái tài sản đó, thành ra sanh lại làm rắn ở xung quanh cái chỗ mà mình đã từng chôn vàng ở đó. Quý vị thấy rằng vậy thì đối với cái tài sản thật sự ra quý vị thấy rằng là để chi vị, để nó phục vụ, nó chỉ phục vụ đời sống của mình ở trong một cái thời gian ngắn ngủi nào đó, ở trong một cái thời gian nào nó ngắn ngủi thôi. Vậy thì cái đắc cao thượng ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta kiện toàn về giới, kiện toàn về định, kiện toàn về tuệ, hoặc là chúng ta có được những cái tài sản của thánh nhân, có nghĩa là có được niềm tin, có được giới, có được tàm, có được quý, có được đa văn, có được thí, có được tuệ vân vân, thì chúng ta đạt được những cái tài sản này, nó sẽ được gọi là cao thượng. Cao thượng là sao? Cao thượng là do chúng ta có những cái chi phần này, nên chúng ta khi mà chúng ta sống ở đời chúng ta được ăn vui. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà một người nào mà người ta có tài sản đi, mà người ta có trí nữa, thì quý vị thấy rằng đời sống của người ta nó không có bị chi phối nhiều, nó không có. Ví dụ như mình thấy rằng khi mà mình có tài sản rồi nhưng mà mình có trí tuệ nữa, thì cái đời sống của cái người đó rất là hanh thông quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với bà Quý Sắc Kha đi, hoặc là ông Cấp Cô Đồng, quý vị thấy rằng những cái vị đó làm sao chứng đắc được của vị tu đạo quần rồi, một cái bậc thánh tu đạo quần, tuy rằng vẫn sống đời sống vợ chồng, vẫn sống đời sống vợ chồng, nhưng mà chúng ta thấy rằng không có gây gổ, hoặc là không có cũng như là treo kiết quá, và nhờ có trí tuệ đó thành ra sắp xếp được. Quý vị thấy rằng có người người ta nói rằng là thờ hôm nay đó, tuy rằng người ta giàu có nhưng mà công việc nó rất là nhiều. Quý vị thấy rằng ngày xưa bà Quý Sa Kha công việc nhiều không? Rất là nhiều quý vị. Ở nhà của bà là quý vị thấy rằng con cháu không mà đã 200 người rồi. Con và con và cháu và chích là 200 người rồi. Thì quý vị thử mà nghĩ rằng cái người mà người ta quản lý mà 200 người con cháu ở trong nhà, mình chỉ nghĩ tới cái con số đó thôi mình là mình cũng đã thấy nhức đầu rồi. Chưa nói về những cái người mà làm công ở trong gia đình của bà nữa, bà cũng phải đứng ra bà quán xuyến về cái công việc đó. Thành ra quý vị thấy rằng, nhưng mà tại sao những người này người ta làm được, tại sao những người này người ta sống một cái đời sống như vậy mà người ta vẫn đi đến chùa, người ta nghe pháp, người ta vẫn phục vụ cúng dường chư tăng, buổi sáng thì để bát 500 vị, buổi chiều thì cầm những cái thực phẩm, những cái thức uống để mà dùng cho buổi chiều, dẫn đi đến chùa nghe pháp rồi cúng dường cho các vị sa di. Tại sao làm được quý vị? Tại vì đời sống của những vị này có trí tuệ, biết sắp xếp vân vân, thành ra người ta sống vẫn bình thường. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái sự mà đắc cao thượng á, là có nghĩa là chúng ta được những cái tài sản của thánh nhân, nhờ như vậy á mà ngay trong hiện tại chúng ta cũng được ăn vui, và ở trong những cái đời sống tương lai á thì chúng ta càng ăn vui nữa. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự đắc cao thượng, cái lợi đắc cao thượng này là những cái thiện pháp ngày càng được tăng trưởng. Rồi đến cái điều thứ tư á là mình học cao thượng. Thường thường quý vị thấy rằng á có những người á người ta thích đi học những cái nghề, ví dụ như là cỡi ngựa hoặc là bắn cung. Quý vị thấy rằng ở trong cái thời mà khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa cùng với Đề Bà Đạt Đa vân vân, thì ai cũng vậy, ai cũng học về cung tên, ai cũng học về võ nghệ, ai cũng học về cỡi ngựa, nhưng mà cuối cùng hiện thấu vị, cuối cùng thì những cái phiền não ganh tị hoặc là những cái điều này điều kia nó làm cho cái tâm của mình nó phiền tối, nó sanh lên thôi. Thành ra những cái điều đó không được gọi là điều cao thượng. Mà cái điều học cao thượng ở đây á có nghĩa là học về giới, học về pháp và lực, hoặc là những cái người mà làm sao mà càng ngày cái giới của chúng ta càng tăng thượng, hoặc là cái định của chúng ta nó càng tăng thượng, hoặc là tâm hoặc là tuệ nó càng ngày nó càng tăng thượng, thì những cái sự học đó nó sẽ càng ngày nó sẽ làm cho cái thiện pháp của chúng ta nó phát sinh. Chính vì cái chỗ này mà được gọi là học cao thượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như có nhất những lúc chúng tôi nghe những người mà người ta nói học về kinh tạng nó cũng khó, mà học về cái diệu pháp nó còn khó hơn. Thì chúng tôi nói với những người đó là ráng học đi, mình cứ nghĩ đi, đối với kinh tạng mình cũng nói khó, cái diệu pháp thì cũng nói khó, đọc những cái câu kệ bằng ba ly thì cũng nói khó. Thì chúng tôi nói với quý vị khoảng chừng 50 năm hoặc là 100 năm nữa cũng không còn ai dạy đâu học. Lúc đó mà muốn học thì cũng rất là khó có cơ hội để học quý vị. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay dần dần nó đã giảm rồi. Trong cái thời buổi này quý vị thấy rằng còn chừng bao nhiêu ngôi chùa, còn chừng bao nhiêu ngôi chùa mà tụng kinh ba ly, hoặc là người ta quý trọng cái ba ly này, hoặc là người ta quý trọng những cái bài kinh trung bộ, hoặc là những cái bài kinh pháp cú quý vị. Thành ra ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng còn giỏi lắm là vài chục chùa ở Việt Nam thôi. Thành ra quý vị thấy rằng là chỉ 50 năm nữa hoặc 100 năm nữa thì chúng ta thấy rằng cái sự này nó càng ngày nó càng ngắn rồi. Tại sao vậy? Tại cái người duy trì cũng không có, mà cái người học cũng không có. Thành ra chính vì cái sự này mà nó dần dần nó sẽ biến mất thôi. Dần dần nó sẽ biến mất thôi. Vậy thì cái sự học cao thượng là mình học những cái điều nào mà làm cho cái thiện pháp mình nó sanh khởi hoặc là nó tăng trưởng. Chẳng hạn như chúng ta học về những cái chi phần nào, những cái điều học nào mà làm cho giới của chúng ta càng ngày càng vững, hoặc là cái tâm hoặc là định tâm hoặc là cái sự hiểu biết của mình càng ngày càng tăng trưởng, thì cái sự học nó được gọi là sự học cao thượng. Còn cái điều thứ năm á là chúng ta phụng sự cao thượng. Phụng sự cao thượng ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cái điều thứ năm á là mình phụng sự cao thượng. Phụng sự cao thượng á, thường thường á là quý vị biết rằng là khi mà chúng ta phụng sự ai quý vị? Chúng ta phụng sự Tam Bảo. Chúng ta phụng sự Tam Bảo, chúng ta có một cái tâm tư, hoặc là chúng ta có một cái lý tưởng. Cái tâm tư, cái lý tưởng để mà đem những gì mình có, đem những gì mình có để chi, để mình phục vụ cho Tam Bảo. Thành ra cái đó mới gọi là cái phụng sự cao thượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái điều mà học của một cái người cư sĩ là lúc nào cũng đưa Tam Bảo lên hàng đầu. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thí dụ như là đối với nhiều cái sự phục vụ. Ví dụ như giờ chúng tôi nói như vậy nè, quý vị có hai công việc. Một cái công việc đó là mình vào chùa mình nghe pháp, hoặc là mình phụ những cái ngày lễ ở trong chùa. Và cái điều thứ hai nữa là mình đi làm từ thiện. Mình đi làm từ thiện. Thì hai cái điều này bây giờ mình chọn cái điều nào trước quý vị? Đối với cái người cư sĩ hoặc là cái người mà Phật tử, nhất là những người mà nói đã quy y rồi, những người mà đã nói quy y rồi á, thì lúc nào cũng phải đưa Tam Bảo lên hàng đầu. Vậy thì chúng ta cái phục vụ Tam Bảo á, tại sao mà nó được gọi là cao thượng quý vị? Tại vì khi mà chúng ta phục vụ Tam Bảo á, là ở trong cái chùa đó, nếu mà mình ví dụ như là mình lo cho cái ngôi chùa đó, nó cũng như là nó có cái chỗ, cũng như là nó làm cho những cái người mà sống ở trong ngôi chùa đó người ta có cái chỗ tu tập, hoặc là khi mà mình phục vụ Tam Bảo, ví dụ như là mình cũng dành cái thời gian mình nghe pháp, hoặc là mình dành cái thời gian để mà mình công quả, thì khi mà mình làm xong hết cái đó rồi thì có thể mình làm những cái điều khác, mình làm những cái điều khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái trường hợp của ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc thì sao? Thì ông cúng dường cho chư tỳ khưu 1.500 vị. 1.500 vị đi đến nhà ông để mà ông để bát cúng dường từng vị như vậy. Rồi sau khi mà cúng dường cho chư tăng rồi thì ông còn lại thì quý vị thấy rằng ông cũng bố thí cho những người bần cùng hoặc là những người mà đang khổ ở trong thời đó. Từ thức ăn cho đến nước uống luôn. Ông cũng vẫn tế độ họ, ông cũng vẫn bố thí cho họ. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với những người tín nữ ở trong thời đó cũng vậy. Khi mà cúng dường đến chư tăng rồi, sau đó còn lại cũng làm phước cho những người già, những người neo đơn, những người khách lữ hành. Thì một cái người mà có cái tâm như vậy được gọi là phụng sự cao thượng. Thành ra đó, ở trong cái người thường thường quý vị thấy rằng có những người mà người ta không có hiểu biết thì người ta lại chắc, người ta lại chắc, thí dụ như là tại sao cái người già hoặc là cái người bệnh đó, người ta đang thiếu thốn, người ta khổ lắm, mà sao mà mình không giúp, mình không giúp. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ở cái thế gian này là những cái người bệnh hoặc là những cái người mà bị những cái tai nạn đó thì nó rất là nhiều quý vị, nó rất là nhiều, mà nó cũng do nhiều cái nguyên nhân nó phát sinh lên. Ví dụ như những người đó, người ta do người ta ví dụ như là người ta sát sanh quá nhiều, rồi nghiệp ở trong quá khứ và nghiệp ở trong hiện tại nó chỗ, hoặc là những người đó người ta sân hận quá nhiều, nên bây giờ người ta bị những cái điều đó nó đang diễn ra, nó đang cho quả. Thì nếu mà thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà những người đó giả sử như trước kia đó người ta đã từng vô chùa người ta tu tập đi, thì có thể rằng những cái thiện pháp đó, nó sẽ làm cho cái nghiệp đó nó không có phát sinh lên được, do mình biết tạo phước. Cũng như chúng ta học về nghiệp đó thì chúng ta thấy rằng có những cái chướng nghiệp, có những cái chướng nghiệp thiện nó xen vào, mà cái chướng nghiệp thiện này là cũng là do ở ngay trong hiện tại, do ở ngay trong hiện tại mình làm thiện nhiều, thành ra có những cái chướng nghiệp thiện nó xen vào, thì lúc đó nó ngăn những cái khổ cho chúng ta nhiều. Cũng như chúng tôi nhớ về trong những cái bản mà để mà giải thích của những cái vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại này, cái vị đó nói rằng á, ví dụ giả sử có một cái chàng thanh niên nào đó nói về cái nghiệp của chàng thanh niên đó, ví dụ là đến 25 tuổi là bị tai nạn chết, nhưng mà do hồi lúc mà mười mấy tuổi đó thì cái chàng thanh niên này thường ở trong chùa để mà công quả, để mà phục vụ xuyên suốt như vậy. Thành ra do cái nghiệp thiện mà từ hồi lúc mà mười mấy tuổi đó, người ta tạo, cái anh thanh niên đó, anh tạo riết cho đến 20 mấy 30 tuổi, thành ra lúc đó cái nghiệp ác đó, nó không có cái khả năng mà để mà nó cho quả. Thành ra cái người này vượt qua được cái tai nạn đó và không bị mất mạng, và sống đến hết cái tuổi thọ ở trong cái thời nay. Thành ra lắm quý vị thấy rằng đối với cái sự mà khi mà chúng ta phục vụ cho tam bảo, hoặc là chúng ta nhờ cái sự phục vụ đó, hoặc là nhờ chúng ta thường xuyên chúng ta đi vào chùa, chúng ta học hỏi, hoặc là chúng ta phục vụ vân vân, nhờ như vậy mà những cái nghiệp bất thiện nó không có thể trổ. Thật sự ra ví dụ như quý vị thấy rằng có những lần mà mình thấy rằng ở trên cái thế gian này, tại sao mà bây giờ những cái thiên tai nó nhiều, những cái tai nạn nó nhiều. Thử quý vị nếu mà quý vị mà bày ra những cái chai đàn cúng tế để mà cầu nguyện thì quý vị có nghĩ rằng nó hết không quý vị? Nó không bao giờ hết. Nó không bao giờ hết, nhất là những cái tế đàn nào mà có cái sự giết mổ nó nhiều, có cái sự tàn khiến nó nhiều, thành ra quý vị thấy rằng không bao giờ hết. Nhưng mà có điều, một điều này là nó sẽ hết quý vị. Ví dụ như giờ đó chúng ta có 84 triệu người đi, 84 triệu người ở trên thế gian này, nếu mà chúng ta muốn cái sự mà thiên tai, những cái tai nạn xe cộ hoặc là những cái sự mà giết nhau vân vân, nó giảm bớt, thì thử bây giờ chúng ta chia nhau ra. Một số này thì vào trường thiền này tu tập, một số kia thì đi vào chùa vào buổi tối để mà tu tập, chúng ta cứ chia lần ra như vậy thì chúng tôi bảo đảm cái sự tai nạn đó, cái sự giết người đó nó sẽ giảm bớt liền. Do đâu? Do những ngày tháng chúng ta vào chùa chúng ta hành thiền, hoặc là do những ngày tháng đó chúng ta vào chùa để mà chúng ta học pháp, hoặc là chúng ta công quả, dần dần làm như vậy cái tâm của chúng ta nó bớt đi cái sự hung tàn. Bớt đi cái sự hung tàn, chính vì cái điều mà có cái sự tu tập, có sự thực hành đàng hoàng, thành ra nó mới dẫn đến cái sự gì quý vị, nó giảm bớt thiên tai, hoặc là giảm bớt cái tâm quán thù để mà giết nhau. Chứ nếu mà bây giờ đó, mà mình muốn cho cái thế gian này nó bớt đi tai nạn, nó bớt đi cái sự mà giết nhau, mà mình lập lên những chai đàn cúng tế vân vân, à, hoặc là cầu nguyện á, thì quý vị thấy rằng cái điều này nó hay hữu, à, nó hay hữu làm sao mà nó xảy ra được quý vị. Thậm chí mà quý vị thấy rằng á, nếu mà một cái hội chúng mà chúng tôi nói một cái chuyện mà nó đơn thuần, một cái chuyện nó nhỏ thôi, một cái hội chúng đó đó mà không có biết tu tập, có nghĩa là không có chú tâm khi mà đến chùa, không có chú tâm nghe pháp, à, hoặc là không có chú tâm để mà tạo phước, thì quý vị thấy rằng họ ngồi chụm lại với nhau, à, thì cái gì nó phát sinh lên quý vị, à, cái sự ghét nhau, cái sự ghen tị với nhau, à, hoặc là cái sự ganh ghét, nói chung là những cái tập đối lập lúc đó nó sẽ sanh khởi nhiều ở trong tâm những người đó. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy rằng á, những người đó mà khi mà đi vào chùa, quý vị đưa lên à, chính điện hoặc là thiền đường hoặc là cái chỗ nào đó để nghe pháp, để hành thiền thôi, à, thì quý vị thấy tự nhiên cái hội chúng đó à, nó dịu xuống dần dần, có nghĩa là tâm tư của những người đó, người ta à, bớt đi cái sự nóng nảy, à, bớt đi cái sự phiền tối. Nhờ như vậy đó à, mà cái người ta bớt đi cái sự mà à, ganh tị hoặc là giận hờn với nhau. Thì quý vị thấy rằng một cái hội chúng nhỏ như vậy à, mà chúng ta giải quyết được à, chúng ta làm cho họ có tâm từ với nhau được, thì vậy thì ở trong một cái đất nước hoặc là một cái thành phố hoặc là một cái quốc độ nào đó, nếu mà chúng ta muốn, ai mà muốn à, có cái sự mà yên bình hoặc là muốn giảm bớt những cái sự tai nạn, thật sự ra đó là mình chia nhau mình vào trường thiền, à, hoặc là mình chia nhau mình vào chùa để mà mình học, để mà mình à, nghe pháp, hoặc là mình làm cái chuyện thiện pháp gì ở trong chùa, thì cái điều này có thể à, tai nạn giết chóc à, giết chết lẫn nhau, hoặc là những cái thiên tai, những cái tai nạn này à, nó sẽ giảm bớt. Do con người mình biết an trú ở trong tâm từ, à, do con người mình biết an trú ở trong thiện pháp, nhờ như vậy mà à, cái thế giới à, hoặc là cái xã hội này à, hoặc là cái hội chúng của chúng ta à, nó sẽ giảm bớt đi cái sự đau khổ. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình đến à, mình phụng sự ở trong cái ngôi tam bảo đó, thì cái lợi ích nó có lợi ích cho mình, rồi nó có lợi ích cho tha nhân, nó có lợi ích cho cả hai, à, thì như vậy á, thì những cái điều đó là chúng ta làm những cái điều đó nó cao thượng. Rồi à, cái điều thứ sáu á, là chúng ta có cái niệm cao thượng. Niệm cao thượng á, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta suy tư, à, chúng ta thường có cái niệm về ân đức Phật, à, hoặc là chúng ta niệm về cái ân đức của chư tăng, à, hoặc là chúng ta niệm về à, cái sự bố thí hoặc là à, cái giới. Mà thường thường á, quý vị thấy rằng á, chúng ta thường nhớ về cái gì quý vị? Chúng ta thường nhớ về những cái điều mà nó làm cho chúng ta buồn, à, những cái điều mà nó làm cho chúng ta phát sanh lên cái sự sân hận. À, còn những cái thiện pháp á, à, thì à, chúng ta không có nên nhớ, à, chúng ta không có nhớ. Tại vì á, chúng tôi thấy rằng á, nó tại sao mà nó xảy ra cái điều này quý vị? Tại sao mà một người á, mà làm thiện pháp á, à, thì lại ít nhớ? À, mà những cái điều mà nó phát sanh, nó làm cho cái tâm của mình sân hận á, thì cái người này nhớ nhiều. Cái điều này á, thì có một số lần á, chúng tôi tìm hiểu ra, à, có một số lần á, chúng tôi tìm hiểu ra là có một số người á, người ta bị cái điều này á, là do đâu? À, là do những cái, có một số người người ta hướng dẫn không có đúng. Ví dụ như quý vị thấy rằng, ở trong lời của Đức Phật á, dạy thiện sao? À, nếu mà chúng ta không niệm Phật, không niệm Pháp, không niệm Tăng, không niệm về giới, thì chúng ta niệm về cái sự bố thí. À, quý vị thấy rằng ở trong kinh và trong chú giải có dạy đàng hoàng, có dạy đàng hoàng, à, sống ở dưới, ở giữa cái loài người, à, phần nhiều là họ tham đắm, à, nhưng mà mình biết tu tập về ly tham. Quý vị thấy rằng Đức Phật có dạy đàng hoàng, mà có một số vị là dám dạy cho cái người mà cư sĩ mà đi bố thí là làm rồi thì đừng nhớ nữa. À, làm rồi đừng nhớ nữa, nhớ nữa nó sẽ dẫn đến mình tham, à, mình tham này kia, thành ra là à, bố thí không cần nhớ. Thành ra có nhiều khi chúng tôi vô tình chúng tôi nghe những cái điều đó, quý vị thấy rằng chúng tôi hết hồn, tại vì mình đọc ở trong kinh tạng đàng hoàng, à, mình đọc ở trong kinh thấy là Đức Phật là dạy cho mình khi mà mình có tưởng niệm, à, có niệm về cái sự bố thí đó rõ ràng, mà mình nghe cái vị đó là dạy lại ngược lại, à, cho cái người đời là à, khi mà bố thí rồi không có nên nhớ. À, làm rồi à, nên bỏ qua, cũng như là nhớ là nó sẽ dẫn đến cái sự tham. Thật sự ra nó khi đó chúng tôi nghe chúng tôi hết hồn quý vị. Thành ra chúng tôi thấy rằng có rất là nhiều người khi mà người ta bố thí rồi người ta không có nhớ được, à, người ta không có nhớ được tại vì đâu, à, tại vì người ta bị những cái tư tưởng đó, à, nó lấn vào ở trong tâm của người ta nó lâu rồi. À, nhiều khi cái người đó về dạy lại cho con, dạy lại cho cháu nữa, thành ra quý vị thấy rằng càng ngày nó sẽ càng ăn sâu. Quý vị thấy rằng á, mình niệm về cái sự bố thí để chi vậy? Để cho tâm của chúng ta hoan hỷ, tâm của chúng ta hoan hỷ để mà nó chặn đứng những cái phiền não, chứ không phải là để cho chúng ta cũng như là chúng ta có cái sự ngã mạn sanh lên. Thật sự ra có nhiều người ta còn nói trời ơi, bố thí mà nguyện có bố thí có nhiêu đó mà nguyện chứng đắc niết bàn, sau bỏ ra đồ thì nó ít mà cái sự đòi hỏi thì nó cao. Thật sự ra quý vị thấy rằng trong cái lúc đó người ta nói là tham, thật sự ra không có tham quý vị. Tại sao vậy? Tại mình bố thí nè, cái tài sản mình đã bỏ ra rồi. Rồi xong rồi lúc đó mình ngồi mình tưởng niệm lại nè, mình phải có sự tinh tấn, mình bỏ sức tinh tấn của mình ra. Tinh tấn vừa ở trong cơ thể và vừa ở trong tâm của mình nữa. Dù cho mình nằm hoặc là mình ngồi hoặc là mình đứng đi, thì nó cũng có cái sự kiềm quay nghi. Nó kiềm quay nghi rồi lúc đó chúng ta nhớ đến những cái phước mà chúng ta đã làm. Để chi? Để ta ước nguyện cái chứng đắc được niết bàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chấm dứt được cái sự già, chấm dứt được cái sự chết, chấm dứt được cái sự bệnh. Bây giờ hỏi thử mà bố thí mà không nguyện niết bàn vậy, bây giờ không lẽ mình nguyện là mình chết hoài, không lẽ mình nguyện là mình bị bệnh hoài, không lẽ mình nguyện mình bị sanh hoài, không lẽ mình nguyện mình bị già hoài. Thành ra người ta bố thí mà để người ta nguyện chứ, ở trong những cái đời sống nào mình do cái sự bố thí này mình có cơ hội mình gặp được Đức Phật, gặp được các vị thánh tăng, để chi? Để nghe pháp của các ngài, để tuệ quán phát triển và chứng đắc được cái niết bàn, đạt được những cái pháp mà bậc thánh nhân đã đạt. Như vậy gọi là sao là tham quý vị? Tham có nghĩa là sao? Ai xin cái gì không cho, chấp chặt giữ cái tài sản đó, lúc nào cũng muốn chi góp giữ tài sản cho nó càng ngày nó càng nhiều, càng ngày càng chất đống này đống kia, thì như vậy mới gọi là tham. Còn một cái người mà bố thí ra rồi để chi? Nguyện chứng đắc được pháp mà của Đức Phật đã chứng, vậy thì sao gọi là tham? Thành ra khi mà mình tạo cái phước gì cũng vậy, chúng ta nguyện đắc được niết bàn hoặc là đắc được những cái pháp mà Đức Phật đã chứng, hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật đã chứng, thành ra cái điều này nó không có tham quý vị. Chừng nào mà thí dụ như có những cái trường hợp đó, cũng như là quý vị thấy rằng thí dụ như mình bố thí rồi mà mình nguyện sanh về cõi trời có 500.000 cung phi mỹ nữ hầu hạ, thì cái đó mới gọi là tham quý vị. Thật sự cái đó mình tham, mà tham ở trong cái cõi trời đó. Còn mà mình bố thí mình nguyện mình chứng đắc được cái pháp mà của Đức Phật đã chứng, những vị đệ tử của Phật chứng, thành ra cái đó không có tham. Thành ra vậy thì ở trong cái sự niệm mà cao thượng á, nếu mà chúng ta có duyên, chúng ta thích niệm về ân Đức Phật, chúng ta niệm về ân Đức Phật. Cũng như quý vị thấy rằng những vị mà ngày xưa trong thời Đức Phật nghe bút thô xuất hiện, Đức Phật xuất hiện ở đời là bắt đầu bỏ ngôi vua đi liền, bỏ ngôi vua chạy đi kiếm Đức Phật để mà tu tập liền. Rồi hoàng hậu nghe Đức Phật giáo pháp xuất hiện rồi cũng bỏ bỏ cái đời sống vương quả, bỏ cái đời sống vua chúa của mình để mà đi xuất gia liền. Thành ra quý vị thấy rằng những cái sự niệm này đó nó làm cho cái những cái thiện pháp mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Đến một lúc nào đó mình có duyên lành rồi đó thì mình nghe Đức Phật hoặc là giáo pháp, nghe tăng chúng đệ tử của Đức Phật là mình lập đặt mình sẽ đi tìm liền, chứ mình không có đợi mà Đức Phật xuất hiện rồi ngài phải đi kiếm mình để mà độ mình. Đối với quý vị thấy rằng khi mà mình muốn gặp được Đức Phật mình phải có những cái pháp, ví dụ như là minh và hạnh. Minh và hạnh có nghĩa là chúng ta phải có sự nghe nhiều học rộng, hoặc là chúng ta phải có giới vân vân, rồi chúng ta phải có tu tập thiền định thiền quán vân vân, thì những cái pháp minh và hạnh này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, chúng ta gặp được Đức Phật, nghe ngài thuyết giảng và chứng đắc được đạo quả. Vậy thì niệm cao thượng có nghĩa là chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hoặc là chúng ta niệm về thể trượt vân vân, nói chung là chúng ta tu tập cái pháp nào mà nó làm cho cái tâm của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng thiện pháp, càng ngày niềm tin mình càng tăng trưởng, thì những cái sự niệm nó được gọi là cao thượng. Vậy thì qua 6 cái pháp, thấy cao thượng, nghe cao thượng, đắc cao thượng, học cao thượng, phụng sự cao thượng và niệm cao thượng, 6 cái pháp này tại sao được gọi là cao thượng? Vì 6 cái pháp này khi mà chúng ta thấy hoặc là chúng ta nghe hoặc là chúng ta học thì niềm tin mà nó chưa có thì niềm tin nó sanh khởi. Mãi mà niềm tin có rồi thì niềm tin nó sẽ được tăng trưởng. Và những cái thiện pháp càng ngày nó càng tăng trưởng nữa. Thành ra chính vì cái chỗ này nên được gọi là những cái pháp cao thượng. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, với cái đề tài ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu lời trong cái thời gian vừa qua. đến giờ đây thì cũng thấy cũng vừa phải lẽ rồi, nên xin được giúp cái thờ Pháp hội này với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia điều quý cô tu nữ và các vị nam tín nữ, mong rằng cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị được an lạc trong cái sự tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh là đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Tha.
Sau thu kính trình Đức Phật Tịnh. Thưa quý Phật tử, sau bài giảng của Đức Phật Tịnh, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và hôm nay, vào giờ này thì chúng ta thấy sự có mặt của Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Thầy Quyền và Đại Đức Phật Tịnh. Kính bạch Thượng tọa Thầy Siêu, không biết là Thượng tọa có nghe được rõ không? Nếu Thượng tọa nghe rõ thì xin được thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Và thưa thầy tổ sư, trong bài học ngày hôm nay thì có thể là chúng ta dịch bằng nhiều cách. Chúng ta có thể dịch là sáu vô thượng chi, chữ vô thượng, chúng ta dịch là sáu vô thượng chi. Chúng ta nên định nghĩa cái chữ vô thượng ở đây như thế nào? Có nhiều người nghĩ rằng đây là sáu pháp mà nó làm cho chúng ta tăng tiến, và tức là thường thường chúng ta định là tăng thượng, rồi cao thượng, rồi vô thượng. Vô thượng là không có cái gì bằng, mà tăng thượng tức là cái đó nó đẩy chúng ta đi lên, nó đưa chúng ta đi lên. Và cao thượng là chúng ta nói chung chung đó, chỉ là một cái tưởng tượng chỉ một cái gì rất là cao quý. Thì theo thường gọi nghĩ thì sáu cái chi phần này chúng ta nên dịch là vô thượng hay là tăng thượng hay cao thượng, chữ nào là nó thích hợp, xin kính cung kính thưa đoàn.
Thầy cũng kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng, kính chào quý Phật tử. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, xét về từ ngữ thì trong tiếng Pali có những lúc mà từ đó phải xài cho cái nghĩa đặc biệt.
Thưa quý vị Phật tử, quý vị quan hỷ, chờ đợi trong giây lát, Thượng tọa Thầy Siêu hình như là bị gián đoạn được truyền, chúng ta không có mặt ở trong nữa. Chúng ta kiên nhẫn một chút để chờ đợi từ Phật từ siêu trở lại. Chứ tôi nghĩ rằng là đường truyền của thượng tọa có chút vấn đề. Cái bạch thượng tọa từ siêu thấy thượng tọa đã trả lời trung trung cảm biết.
Chị có nghe được chúng ta nói không ạ? Ồ, chết quá. Dạ. Xin cảm ơn chị ta. Khi nãy chúng tôi đã nói đến đâu rồi ạ? Chúng tôi sẽ nói lại cho quý vị cái từ Anuttariya. Anuttariya ở trong cái ngôn ngữ Pali đó thưa quý vị, có những từ thể mà nó có cái sự thay đổi với nhau đó. Khi nó đổi dạng thì có những lúc không có, có những lúc thì thay đổi nghĩa, như người thượng tọa Giác Đẳng vừa trình bày cái chuyện là tăng thượng, cao thượng và vô thượng thì có cái sự thay đổi. Nhưng mà cũng có những khi nó không làm cho thay đổi cái nghĩa gì, nó không làm cho thay đổi nghĩa gì. Thí dụ như trường hợp là cái chữ Anantara, Anantara nghĩa là vô gián, tức là không có gián đoạn, có nghĩa là liên tiếp. Thì chữ Samanantara nó cũng nghĩa là liên tiếp chứ không có gián đoạn. Trên hai cái chữ Anantara, Anantara Pratyaya, vô gián duyên, và Samanantara Pratyaya, đẳng vô gián duyên, thì ý nghĩa nó giống nhau, hai duyên đó nó trùng lập với nhau, không có cái gì khác. Cũng như ở đây, khi chúng ta nói đến cái chữ Uttara, Uttara là cao thượng, và Uttara là vô thượng. Ở trong cái tiếng Bali thì cái cấu trúc từ thì có khác nhau, nó khác nhau gần như là nó có cái sự tương phản với nhau. Bởi vì chữ Uttara là cao, cao thượng, mà chữ Anuttara theo chữ Na hay là chữ Anna có nghĩa là không, nghĩa là không có cái gì cao hơn nữa, gọi là vô thượng. Thế nhưng hai từ này khi mà được dùng ở đây đó, thì chữ Anuttara, Anuttariya chúng ta cũng nên hiểu có nghĩa là cao thượng. Ở trong cái tiếng Việt của chúng ta, cái chữ thượng có nghĩa là cao, mà chữ thượng nó cũng còn có nghĩa là cao nhất nữa. Thí dụ chúng ta nói ở trên lầu thượng là ở trên cái tầng lầu mà không, không có cao hơn nữa, không có gì cao hơn nữa. Không ai nói là lầu vô thượng, mà người ta nói là ở trong nhà có lầu 1, lầu 2, lầu 3 đều có lầu thượng. Lầu thượng tức là trên cùng, là cái tầng cao trên cùng. Thì như vậy ở đây sáu pháp này chúng ta dịch là sáu pháp cao thượng cũng được, nhưng mà nếu giải thêm từ ngữ thì dịch là sáu pháp vô thượng. Nhưng mà trong nghĩa từ đó thì khi mà chúng ta nói đến cái pháp vô thượng có thể là bị hiểu nhầm, có thể là bị hiểu nhầm qua cái gì anh? Qua cái ý nghĩa là không có cái gì cao hơn. Ở đây quý vị chúng ta xét về chi pháp thì chúng ta sẽ thấy rõ ở đây nếu mà chúng ta nói là cái pháp vô thượng thì nó khó giải thích cho cái ngữ nghĩa của chi pháp. Thí dụ chúng ta nói thấy gọi là Dasana Nuttariya, thấy vô thượng, thì ở trong trường hợp này chúng ta buộc phải có một cái sự so sánh, thể có cao thì có cao hơn, có cao tột cùng, không có cái gì cao hơn nữa, thì trong trường hợp đó mới là vô thượng. Nhưng mà ở đây đó, ở trong cái việc thấy thì chúng ta xài cái nghĩa là cao thượng là đủ được, khỏi cần phải để vô thượng làm cho chúng ta khó hiểu, hay là chúng ta có thể nhầm lẫn cái ý nghĩa. Bởi thấy cao thượng là cũng đồng thời là mắt thấy, nhưng mà phải thấy do cái sự thấy nào mà thị pháp được phát sanh, thì cái đó là thấy cao thượng, để so sánh với cái sự thấy mà làm cho phiền não nó phát sanh, thì đó là cái thấy hạ liệt. Còn thấy mà làm cho thiện pháp phát sanh thì gọi là thấy cao thượng. Rồi từ cái chỗ mà thấy cao thượng đó làm cho thiện pháp phát sanh, đây chúng ta muốn so sánh nữa, chẳng hạn như là chúng ta nhìn bán pho tượng Phật, thì cái thấy đó là cái thấy cao thượng, là bởi vì làm cho chúng ta khởi lên cái tâm thiện, khởi lên niềm tin. Nhưng mà rồi chúng ta còn so sánh nữa nè, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì mà chúng ta có khởi lên cái tuệ quán để chúng ta nhận thức được vô thường khổ đau vô ngã, thì cái đó cũng là thấy cao thượng, nhưng mà cao hơn cái thấy mà để khởi lên tâm thiện thôi. Được cũng chưa được. Nếu như mà theo chú giải thì thấy cao thượng ở đây trở thành thấy vô thượng đó, tức là cái tai ấy nó sát chay, hay là gọi là bát nhau, Ariya Sacchana Dasana, tức là thấy được tướng đế, tức là thấy được bốn chân lý. Thì cái thấy bốn chân lý đó là thấy cao thượng tột cùng. Thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi cái sự thấy này là cái sự thấy vô thượng, bởi vì so với những cái thấy kia nó cũng phát sinh lên thiện pháp, nhưng mà ở đây cái sự tỏ ngộ tướng đế có nghĩa là thành tựu quả vị A La Hán, thì lúc đó cái sự thấy này mới là thấy vô thượng. Nhưng mà sự thấy đó không phải là thấy bằng mắt, không phải là thấy bằng mắt. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái chữ Nidassana, Lutariya và những cái pháp khác vân vân, thì ở đây chúng ta xài cho cái nghĩa cao thượng để chúng ta khỏi bị giới hạn về ý nghĩa, mà chúng ta có thể giải thích rộng, giải thích rộng hơn. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta thấy một cái tử thi, nếu một người bình thường họ thấy cái tử thi, họ khởi lên cái tâm nhớ ghê, sợ hãi, thì họ khởi lên cái tâm phiền não, nhưng được phiền não sinh được chẳng hạn, tức là cái trạng thái bực bội khó chịu hay rất ghê, thì cái đó là thấy tầm thường. Như một vị quá tử thi đó, bị đó nhìn cái tử thi, bị đó an trú chánh niệm tịch giác với cái tâm thiện sanh khởi và trí tuệ, thì đã nhận thức được rằng có thân này bị già bị chết là như vậy, mạng sống này chỉ có sự chết là nơi kết thúc, thân này rồi đây cũng phải là như vậy, khởi lên tâm thiện siêng năng như vậy để vì đó ly tha, không có án nhiễm cái sắc thân, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là cái sự thấy cao thượng, gọi là thấy cao thượng. Nhưng mà trong trường hợp này chưa gọi là thiên vô thượng, bởi vì chúng ta tỏ ngộ niết bàn, hay là chúng ta tỏ ngộ được bốn đế, bốn thánh đế, thì cái đó mới gọi là thiên vô thượng. Thật sự ra ở đây đó, khi mà chúng ta xài cái chúng ta trong cái mặt văn của anh Đức Tăng Giác, Chúng ta dịch là vô thượng thì nó đúng đúng từ, đúng từ ngữ nghĩa dịch, đúng từ đúng nghĩa dịch. Nhưng mà cũng nói là chúng ta dùng như vậy chúng ta sẽ bị giới hạn ở trong cái ý nghĩa để chúng ta trình bày. Do vậy cho nên chúng ta lấy theo cái khía cạnh là đôi khi từ ngữ này xài theo cái cách như vậy nhưng mà nó vẫn giữ một cái ý nghĩa chung chung, ý nghĩa chung với cái chữ kia. Như chữ Bố Tâm Giác là cao thượng, mà Bố Tâm Giác cũng có cái nghĩa là cao thượng. Do vậy ở đây chúng ta cũng có thể xài cái nghĩa cao thượng để chúng ta dịch cho cái chữ Anh Đối Tài Giác, để chúng ta có thể giải thích từ cái việc thấy mà khởi lên tâm thiện, cho đến cái việc thấy để chúng ta nhận thức được tam tướng, là từ cái việc mà thấy bằng mắt thường, bây giờ chúng ta thấy bằng pháp nhãn, bằng trí tuệ, bằng trí nhãn, thì để cho tỏ ngộ được lý tướng đế hay là giác ngộ niết bàn, thì trong trường hợp này chúng ta xài trường hợp nào cũng là cao thượng được cả. Còn cái chữ vô thượng thì nó bị hạn cuộc. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi của thượng tọa Thích Đẳng thì chúng tôi phân tích như vậy, và chúng tôi xin thưa rằng theo chúng tôi thì chúng tôi xài cái từ cao thượng như vậy thì một là người ta sẽ dễ hiểu hơn, thứ hai nữa là chúng ta sẽ giải thích nó dễ dàng hơn. Thì còn nếu mà chúng ta nói về chữ vô thượng thì trong trường hợp đó gặp cái từ gọi là Pariccariya Nuttariya và phụng sự vô thượng, thì trong trường hợp đó thì nó kẹt quá. Phụng sự cao thượng thì chúng ta có thể hiểu được là chúng ta phụng sự cho cái gì, phụng sự cho lý tưởng giải thoát hay phụng sự là cho tam bảo, để cho thiện pháp phát sanh, cho phước pháp phước báo thành tựu, thì trong trường hợp đó là cái sự phụng sự cao thượng. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái chuyện vô thượng thì trong trường hợp chúng ta không thể giải thích như thế ra được, không thể giải thích là phụng sự cho lý tưởng giải thoát hay phụng sự cho đời, cho đạo, phụng sự cho cha, cho mẹ. Bởi vì phụng sự cho cha mẹ cái đó chuyện đó cũng là thiện pháp, nhưng mà không được gọi là vô thượng. Nếu mà chúng ta muốn xài cái nghĩa rốt ráo của cái chữ Anh Đức Ta Đi Nhắc thì trong trường hợp này chúng ta sẽ kẹt lắm. Cho nên chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng bằng cách phân tích như vậy. Nếu mà thượng tọa có ý kiến gì thêm, mời xin thỉnh thượng tọa hoặc là thượng tọa tiếp tục điều hợp cho buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Có một điểm mà thượng tọa quan thị làm rõ nghĩa là khi mà chúng ta nói về chữ vô thượng hay cao thượng ở tại đây đó, là chúng ta nói về cái cung cách. Ví dụ như mình nói là thấy cao thượng là thấy một cách cao thượng, nghe cao thượng nghe một cách cao thượng, dưới là dưới một cách cao thượng, là phục vụ một cách cao thượng, hay là cái đối tượng đó. Ví dụ như mình thấy một cách cao thượng là khác, mà mình cái đối tượng, cái gì mà mình thấy mà nó làm cho mình cao thượng, nó là một chuyện khác. Hay là mình nói là mình giữ giới một cái cao thượng, mình phục vụ một cái cao thượng, một chuyện khác. Mà cái giới đó, ví dụ như mình nói là ngũ giới là cao thượng, bát quan trai giới là cao thượng. Thì bạch thượng tọa sư, chữ cao thượng ở đây nó dùng ở trên phương diện chủ từ hay là túc từ, tức là cái cung cách thực hành, cung cách nghe, cung cách thấy, cung cách thực hành, cung cách phục vụ, hay là cái đối tượng mà mình liên hệ đến những pháp này. Xin thượng tọa nghĩ làm rõ cái điều này.
Kính bạch Thích Tăng, kính thưa quý vị, ở trong trường hợp này thì theo chúng tôi thì cái chữ cao thượng ở đây là cung cách cao thượng, chứ không phải là cái sự việc cao thượng.
quý Phật tử quan hệ chờ một chút. Và thưa là từ xưa bây giờ cái thưa là quan hệ cầm mic trở lại, thưa là chỉ mới có một vài tiếng là không còn được nghe được. Xin thỉnh thưa là quan hệ cầm mic lại. Xin biết thực tế quan hệ kinh nghiệm cho một chút. Và thì tôi từ xưa có biết thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi đã nghe được xin thì tôi quan hệ đưa tay cho biết để thì tôi trở lại. Dường như là thì tôi đang có vấn đề thưa quý vị. Đôi lúc cái đường đường truyền yếu và cái mic của chúng ta có ai cầm mic nhầm rồi trở lại thì nó hơi khó một chút, quý vị quan hệ chờ đợi. Và thông thường thì nếu từ đợt từ từ siêu trở lại mà lại có người đã lên thế rồi thì thiền tọa lại không có tiếp tục, nên chỉ chúng tôi muốn quý Phật tử cùng với chúng tôi chờ một chút, chúng ta kiên nhẫn một chút để xem thiền tọa từ siêu có cách nào trở lại trung tâm hay không. Thưa quý vị, chúng ta đang chờ Thượng tọa Tuệ Sư trở lại và chúng tôi không có biết là Thượng tọa có trở lại sớm hay không. Những pháp này thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi Thượng tọa Tuệ Sư thì chúng tôi xin nói thêm một chút là những pháp này nó có cái khéo hay là cái thái độ của một hành giả ở trong cuộc sống. Khi mà chúng ta làm việc gì hay là chúng ta có một cuộc hành trình thì những gì mà mình có, mình chuẩn bị, tức là gọi là cái tư cụ hay là hành trang của chúng ta, thì chúng ta nên xem thử đó là những thứ có phải là tốt nhất hay không. Về điểm này không phải ai cũng ai cũng khéo lựa chọn. Chúng tôi thường lấy những ví dụ về những cái cuộc chuyến đi đó, thì có những người họ đi họ mang nguyên một hai cái vali thật thật lớn, nhưng mà thứ họ mang đi lại không có dùng được nhiều. Làm thế nào mà mình đi một thứ mà mình có dùng được nhiều mà vừa đa dụng mà nó lại vừa nhẹ, tức là vừa tiện lợi mà gọn gàng, cái đó không phải là chuyện dễ. Thì khi một hành giả tu tập, một trong những cái khéo của chúng ta là chúng ta hiểu là đời sống có những thứ cần được nghe, có những lúc những thứ cần được thấy. Không phải chỉ nghe chỉ thấy mà còn có không phải thấy không chỉ nghe mà còn có những cái thành tựu mà chúng ta gọi là lợi đắc, rồi có những thành tựu, rồi còn có những cái nguyên tắc hành trì mà chúng ta gọi là giới, hay là có những sự phục vụ hoặc giả là những cái pháp mà chúng ta gọi là ước niệm. Ước niệm ở đây tức là chúng ta nhớ nghĩ những điều mà chúng ta nhớ nghĩ mà nó lại lợi lạc cho chúng ta. Thì nói chung là nếu chúng ta biết rõ những cái chuyện này và chúng ta thấy được là chúng ta có một cái ý thức tỉnh táo rõ ràng là đây là những thứ mà mình cần dùng, đây là những thứ mình cần có, đây là những thứ mình nên trang bị chính mình, thì thưa quý vị, vì đó đi rất xa và có gì về lợi lạc. Chúng tôi đang cố gắng để chờ Thượng tọa Tuệ Sư vào, nhưng mà dường như là Thượng tọa đang gặp khó khăn, Thượng tọa không có vào được, do đó chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là bây giờ thì chúng ta bước sang một vị giảng sư khác để tiếp theo phần thảo luận hôm nay. Xin được hỏi là từ đầu tự nguyện thượng tọa có nghe được không? Nếu từ đầu tự nguyện đã ở trước máy thì xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận kế tiếp như vậy. Từ đầu tự nguyện, khi mà chúng ta đề cập đến một số điều liên quan đến ở đây thì chúng ta thấy có hai điều liên quan đến giác quan của chúng ta, đó là thấy cao thượng, nghe cao thượng. Nhưng mà tại sao những cái thứ khác mà chúng ta như là không có thấy, để là ngửi cao thượng hay là nếm cao thượng hay là xúc chạm cao thượng, vì sao vậy? Vì sao chúng ta có sáu giác quan nhưng mà ở đây thì dường như chỉ có mắt chỉ có tai và chỉ có ý mà thôi, mà những giác quan khác chúng ta không đề cập đến. Xin cho ý kiến của chúng ta thưa quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn mình hiền. Con kính lễ đến Tổ chức Đảng Đăng để đón các vị tinh thành cùng chư tăng đang hiện diện trong đêm. Xin chào tới mọi người cùng chư tăng. Dạ, kính bạch thượng tọa, quan tâm thì ở đây chúng ta thấy có thể nói các cái cơ quan thuộc về cơ quan của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Ở đây có thể nó chỉ nói là thấy cơ quan của thấy, tức là cơ quan của ý môn, cơ quan của ý môn, cơ quan của nhãn môn và cơ quan của nhĩ môn. Thì có thể nói rằng ở trong cái tinh thần chúng ta thấy còn cái ngửi nếm đụng thì đó là chỉ là một cái sự xúc chạm, nó chỉ là như thế thôi, mà làm sao mà giữ tâm được tốt đẹp chứ không có bị cái thoải mái nó chi phối. Những cái cơ quan đó nó ít có va chạm, khi mà va chạm thì nó thực tế. Khi mà thí dụ như bây giờ tỷ thức thì phải có cái lưỡi, xin lỗi, thiệt thức, tỷ thức có cái mũi và có cái lưỡi và có cái thân này, thì khi nào mà có vật xúc chạm trực tiếp như đó chúng ta cảm thọ trực tiếp ở trên đó. Còn ở đây khi mắt nhìn thấy, tuy chỉ là mắt xúc chạm nó rất nhẹ nhàng, tai nghe nhưng nó để lại nhiều cái gì, nó để lại, nó phát huy, nó hỗ trợ cho cái ý môn hết sức là lớn. Cũng như khi chúng ta nghe nhiều thì chúng ta đa văn, chúng ta đọc nhiều thì chúng ta có cái sự suy tư nhiều, nhưng chúng ta ngửi nhiều thì cái cảm giác, cái cảm độ đó, hay chúng ta nếm nhiều, chúng ta ngửi nhiều và chúng ta nếm nhiều, thì cái kiến văn, cái kiến thức đó hay là cái sự hiểu biết đó nó hết sức là giới hạn, nó không có một cái phát triển tốt đẹp. Cũng như một con người và về cái tinh thần của cái tri kiến hay cái thần kinh hay cái cơ quan ý môn mà nó được nuôi dưỡng, mà được phát huy lớn lao á, phải do cái gì? Do cái nghe và do cái thấy. Chúng ta thấy khi mà vào thực tế đó, học nhiều rồi mới đi thực tế, thì nó thực tế chẳng hạn như để khi mà sinh viên sau khi tốt nghiệp hay hoặc chuẩn bị tốt nghiệp, thì những sinh viên đó chưa đi cho gia chạm thực tế, thì cái gia chạm thực tế đó nó chỉ nắm bắt những cái phần mà ở trong những cái bài học mà để đưa ra, nhưng điều trong cái trong khi mà còn gọi ghế giảng đường nhà trường thì dạy chúng ta rất là nhiều, chỉ chúng ta rất là nhiều để chúng ta thấy, để chúng ta nghe. Và rồi người ta cho vào thực tế thì cái thực tế nó chỉ vài điều, chứ còn không thể nào mà chúng ta áp dụng, tức là dùng cái hình ảnh thực tế để mà chúng ta làm một bài học được. Và cũng vậy, bởi vì cái thực tế đó nó chỉ là một cái, nó chỉ là một có sự xúc chạm, một cái ngửi, cái nếm ở trong cái cuộc đời này hết sức là khó khăn, cũng như hết sức là mất nhiều cái thời gian. Cũng như một người, khi mà quý vị thấy có bao giờ người ta nói ngửi, có bao giờ người ta nói nếm mà nó đưa lên nó là một hình thái tốt đẹp? Không có. Mà phải nói nghe, phải nghe, làm sao nghe cho nó tốt, thấy làm sao thấy cho tốt. Chứ nếm chắc chắn rằng chúng ta chỉ dùng cái gì, nếm cái vị ngọt hoặc cái nước vừa, không có bị mặn, không có bị ngọt, hay là không có bị đắng, không có bị cay, hay là ngửi, chúng ta chỉ biết ngửi mùi thơm, thì nó chỉ bắt cái cảnh, ở cái cảnh tức là tâm của chúng ta chỉ bắt cảnh, nó mang tính tức là giới hạn. Còn nhãn căn và nhĩ căn thì nó bắt cảnh rất là lớn, nó bắt cảnh rất là rộng. Và cũng như ý căn thì nó bắt cảnh là toàn phần, nó là cơ sở, nó là cái cửa mở cho tất cả những cái vui buồn, những cái thiện ác, những cái nỗi niềm của tất cả chúng ta. Còn ở cái ngửi, cái nếm, cái ngửi, cái nếm và cái đụng của cái thân này, khi nào trực tiếp xúc chạm thì khi đó nó mới mới xử lý được tình huống, mới cảm thọ được. cảm thọ vui, hoặc cảm thọ khổ, hoặc cảm thọ lạc, vân vân, thì cái đó khi nào mà có cái cảnh trực tiếp tới. Còn những cái kia thì chúng ta thấy, con mắt chúng ta chỉ cần thấy một cảnh sắc đẹp là tức, tức nếu như chúng ta không có sự tu tập là tức chúng ta sẽ bị tham ái, hay là nhìn một cảnh sắc xấu chúng ta cảm thấy khó chịu. Và cũng vậy, chúng ta nghe cái vừa lòng, cái nhĩ căn, cái nhĩ thức này, nó cả ái, cả hỷ, cả lạc phát sanh lên. Và từ chỗ nghe này nó động lại, từ chỗ nghe này nó mới nhớ. Và cũng vậy, còn cái sự xúc chạm, cũng xúc chạm thì nó hết sức là giới hạn ở chỉ trong, tức là khi mà có thân thức này, và khi có cái cảnh, tức là cảnh xúc đó, tức là cái nơi mà chúng ta để cái vị trí, nơi mà chúng ta cái vật đó nó hiện bài, thì chúng ta được đụng tới và chúng ta nhìn thấy tới. Cho nên ở đây chúng ta thấy không nói tới là bởi vì những cái đó nó không có đưa đến cái tác dụng, nó không đưa đến cái hữu ích tốt đẹp trên Đức Phật này, thì không dạy cái pháp đó. Và cũng như là để làm sao mà được tốt đẹp, để làm sao mà chúng ta thắng tri nó, làm sao mà chúng ta nhiếp phục nó được, thì kính thưa quý vị, đó chính là cái mà thường tọa có vài điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cũng thỉnh với ngài. Dạ, Nam Mô.
Sao thú thị truyền cho tôi tìm mình. Không biết sự tổ hợp đăng thấy sự tổ có mặt ở trong rung, không biết sự tổ có cảm định gì không. Xin được kính hình sự tổ hợp đăng còn hiện trả lời cái câu thảo luận kia. Dạ, sao thú. Và sự tổ pháp rằng chúng ta thấy rằng hôm nay ở trong bài học này đề cập đến những pháp mà chúng ta gọi là cao thượng, mà chúng ta cũng có thể nói là quý báu hay là rất là đặc thù ở trong đời sống tu tập của người, của một hành giả. Bây giờ đó, có một câu hỏi như vậy là thường thường là trong cuộc sống chúng ta không chọn cái tốt nhất là tại vì chúng ta không có khả năng để chọn cái tốt nhất, hay là tại vì đó là cái tật ơ hờ của chúng ta. Thế ví dụ như là mình có nhiều cái vật dụng mình là soàn xỉnh, nó rất là dễ hư, mà chúng ta không có đầu tư tâm trí, đầu tư cái nỗ lực của chúng ta để chọn cái tốt nhất, chứ không phải là vì chúng ta không có khả năng. Thì theo thì gọi khi mà chúng ta đọc những cái pháp này là tại vì cái thái độ ơ hờ của chúng ta nên chúng ta không chọn được cái tốt nhất, hay là tại vì chúng ta không có khả năng để có được những thứ tốt nhất đó. Xin cái tình ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thầm Thà Giá, còn Pháp Đăng, đến lễ Đức Phật. Còn cái nên lễ Đức Pháp, còn cái nên lễ Đức Tăng, cái nên lễ và thể chiêu, và nhận nắng, và thể quyền. Thầy Đức Minh Hành, Đức Pháp Tính, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào mẹ, quý bà, quý bà, quý chào Phật tử. Không biết quý vị có nghe được không? Alo? À, cảm ơn quý vị. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trình bày như thế này. Nếu mà nói rằng hạn chế thì thật sự do cái tâm chúng ta hạn chế. Thật sự mà vì Đức Phật nói rằng chúng ta tu để giác ngộ thành Phật được, nên chúng ta không có thể nào nói rằng hạn chế được đối với chúng ta. Nhưng mà chúng ta khéo tác ý hay là không khéo tác ý, ví dụ một cái người mà khéo tác ý đó, cũng như là cái câu chuyện mà mắt thác tu na lý mà thấy Đức Phật mà được sanh cõi trời. Thật sự cái vị này từ thở nhỏ đó, không có đi chùa, cũng không bố thí cúng dường, cũng không giữ giới vì cái người cha keo kiệt không có cho đi chùa, cũng không có nhưng mà cái người con có cái duyên lành trong quá khứ đã có cái thiện nghiệp này, nên Đức Phật ngài mới thấy được cái vấn đề mà cậu công tử mắt thác của na lý mà không nhìn thấy Đức Phật mà thấy cao thượng thì công tử không thấy Đức Phật thì công tử sẽ bị rơi vào trong khổ cảnh. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới đi bát và ngài để cho công tử mắt thác Kundalini lý nhìn thấy một cái vị thiếu niên không được cha cho đi chùa, bệnh hoạn, cha không có trị bệnh mà đi học nghề thầy thuốc. Thì quý vị coi trong cái câu chuyện pháp cú đó quý vị thấy rồi. Như vậy nhưng mà cái vị này lại hướng tâm cao thượng được, khi mà gặp Đức Phật thì vị này mới nghĩ rằng ta sanh ra phải chi, ta sanh trong gia đình mà nghèo mà cha ta có lòng tin bố thí thì ta vẫn bố thí được. Mà đã sanh ra gia đình giàu nhưng mà cha ta vì có tài kiến, không có không có làm phước nên ta không có biết là đi chùa, không có biết bố thí cúng dường. Thì khi vị này nghĩ rằng giờ ta chỉ có cái lòng tin đối với Đức Phật thôi, và Đức Phật ngài biết được điều đó, và ngài nói là đủ rồi, ngài mắt các Kundalini, và Đức Phật ngài đi khuất cái tầm mắt. Cái vị công tử mắt các Kundalini cũng nhìn theo Đức Phật và chút hơi thở để sanh lên khỏi trời làm vị thiên tử mắt các Kundalini. Và như vậy thì cái ông Bà La Môn này ông bảo ông hỏi Đức Phật, có một người nào sanh về cõi trời được không? Thì Đức Phật ngài nói con của ông đó, thì chúng ta thấy rằng như vậy là Đức Phật ngài tuyên bố con người chúng ta dạy được nên Đức Phật cũng thuyết pháp, cái tội lỗi chúng ta bỏ được nên Đức Phật thuyết pháp. Vậy là và Đức Phật ngài tuyên bố rằng chúng ta thành tựu được nên Đức Phật cũng thuyết pháp. Thành tựu được những cái này, khi mà chúng ta nghe pháp rồi thì chúng ta có chánh kiến. Đức Phật nói nghe pháp có hai cái lợi ích, một là thành tựu đạo quả, hai là mình sửa đổi cái tri kiến trước khi mình lâm chung. Vậy thì chúng ta nghe cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta khởi lên cái cao thượng được. Chúng ta nghe cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực hành cái pháp cao thượng được. Nên Đức Phật ngày nói điều này, nên ngày nói rằng vì vậy mà Như Lai mới thuyết pháp, chư Phật ba đời đều là như vậy hết. Thì rõ ràng không phải là cái cao thượng chúng ta không sử dụng được, và chỉ có một cái lòng tỉnh tính khi chúng ta nhìn Đức Phật, và chúng ta trong vòng luân hồi chúng ta cũng đã tập cho mình quen rồi. Có nghĩa là thấy Đức Phật và mình chắc tay đảnh lễ cúi đầu, trong cái vòng luân hồi mình cũng đã tạo nhiều cái thiện nghiệp này, nhất là mình lễ bái cúng dường Tam Bảo đó, thì chúng ta thấy mình tụng kinh lễ bái Tam Bảo đó là cái duyên lành để cho mình sau này mình gặp được Đức Phật, mình khởi lên cái lòng tỉnh tính, hoặc là mình suy nghĩ về cái hình bóng của bậc
quý vị. Chúng ta đang gặp trở ngại một chút, từ đó đang bị rớt, đang bị gián đoạn đường truyền. Và từ đó đang trở lại, xin kính thỉnh thầy tổ để tiếp tục. Thưa quý vị, dường như là từ đó đang gặp trở lại chương trình. Có lẽ là để chúng ta đi nhanh vào chương trình thì xin được hỏi từ đó đang là thuyền tỏ có nghe được không? Tiếng mic của từ đó đang là... Dạ, biết quý vị đã có đang nghe chúng tôi nói chuyện rõ không? Xin dạ bằng tỉnh từ đó đang.
Dạ, thì con cũng xin tóm tắt lại cái câu hỏi đó. Nên Đức Phật ngài tuyên bố rằng vì chúng sanh khởi lên cao thượng được Đức Phật mới thuyết pháp, chúng sanh là hành được nên Đức Phật ngài mới giảng dạy, và chúng sanh khởi lên được cái thiện tâm và từ bỏ được cái bất hạnh nên Đức Phật thuyết pháp. Nên cái lòng mà không có tỉnh tính của chúng ta là do chúng ta không có lòng tin. Một khi chúng ta có lòng tin rồi, chúng ta có cái lòng tỉnh tính mà chúng ta thực hành được những cái pháp cao thượng này. Thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin gửi biết lại cho thượng tọa.
Sa thú, dạ chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã trả lời câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng. Dạ thượng tọa Giác Đẳng có con chuyện đã rời rum, dạ con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính dạ thảo luận cho một câu hỏi của câu thảo luận mà thượng tọa Giác Đẳng có vừa gửi đến. Dạ con kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thú. Nam mô Bụt Thà Giá. Con là sinh ra thành kính đà thành đại đức na. Chúng tôi Pháp Đăng, chúng tôi Tây Nguyên, Đức Ngàn cùng là chúng tôi Đức Tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào cô Thượng Nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Bây giờ thì phần thảo luận của Chư Tăng còn một cái câu nữa. Ở trong câu này thì Thượng tọa Giác Đẳng có hỏi rằng là có nên quan niệm trong sự tu tập có pháp môn này cảm ơn pháp môn, có pháp môn này cao, pháp môn kia thấp. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái lời của Đức Phật dạy đó thì chúng ta thấy rằng những cái lời mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta để nhằm gì quý vị, để nhằm làm cho chúng ta thấu rõ niết bàn, thấu rõ niết bàn có nghĩa là chúng ta giác ngộ được bốn sự thật, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy thì cũng như là mỗi người đi vào một hướng, cũng như có một cái thành thì mỗi người sẽ đi vào một hướng, miễn sao chúng ta đi vào được ở trong cái thành đó và đến cái điểm mà cái điểm chính của cái thành đó. Vậy thì cái sự quan niệm thì ở trong cái những cái giáo lý, những cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta đều phải thực hành hết, chứ không có pháp môn này cao hơn pháp môn kia. Bây giờ là đương cử như là cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy rằng là tu tập về cái phương pháp tứ niệm xứ, có nghĩa là chúng ta tu tập về thiền. Vậy thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì ở trong những cái pháp môn này quý vị thấy rằng nếu mà tại sao có những cái sự phân biệt ra như vậy quý vị? Tại vì có người thích hợp với niệm thân, có người thích hợp với niệm thọ, có người thích hợp với niệm tâm, có người thích hợp với niệm pháp. Thành ra đó, ai căn cơ thích hợp với cái trường hợp nào thì chúng ta sẽ tu tập về cái phương pháp đó. Chứ thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng nó không có cái gì cao hơn á. Nhưng mà ở đây là chúng ta phải biết rằng là đối với cái căn cơ của chúng sanh, căn cơ của chúng sanh thì có người chậm và có người nhanh. Chứ không có trong cái lời Đức Phật dạy thì quý vị thấy không, có khi đối với cái vị này thí dụ như là Đức Phật đối với ngài Bà Hí Giá, Đức Phật quán xét thấy rằng duyên lành của ngài Bà Hí Giá ở trong quá khứ đã từng học vi diệu pháp, đã từng biết về vi diệu pháp. Thành ra Đức Phật nói trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, không có người nghe, không có người thấy. Thì ngài Bà Hí Giá ngài đã phát triển tài quán để chứng đắc được đạo quả A La Hán. Hoặc là trong cái nhóm của năm anh em ngài Kiều Trần Như thì Đức Phật đã hỏi những cái vị này chắc là thường hay là vô thường vân vân. Thì Đức ở đây chúng tôi muốn nói ra những cái điều này để cho chúng ta biết rằng là đối với căn cơ của chúng sanh, có người thấp, có người cao, có người chậm, có người nhanh, nên sẽ tu tập về cái pháp môn đó. Ví dụ như trở lại đối với cái sự tu tập về tứ niệm xứ, về thiền quán, thì có người phải tu tập về niệm thân. Nhưng mà có người thì ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái trí tuệ của cái người đó nó bén nhạy hơn, thành ra cái vị ấy tu tập về niệm pháp. Có người tu tập về niệm thọ thì là tại sao có sự khác biệt này? Do căn cơ mỗi người khác nhau, thành ra có một cái đề mục để mà chúng ta tu tập khác nhau. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với trong những cái trường hợp có những khi gặp là những vị đệ tử, Đức Phật cũng dạy tu tập về cái đề mục tử thi, cũng như cái trường hợp mà một cái vị mà đã theo ngài Sariputta để mà hành thiền trong suốt 3 tháng hạ, nhưng mà không đắc chứng được một cái đạo quả cao nào hết. Thành ra lúc đó Ngài Sariputta, Ngài đã dẫn cái vị đó đến Đức Phật. Thì Đức Phật đã quán xét thấy cái vị này là 500 kiếp, 500 kiếp liên tục từng làm thợ kim hoàng. Có nghĩa là nhìn những cái đề mục mà nó hoàn mỹ, đã quen rồi. Thành ra bây giờ nếu mà tu tập về cái đề mục bất tinh thì không thể nào mà nhập tâm được, không thể nào mà phát triển tuệ quán. Thành ra lúc đó Đức Phật đã dùng thần thông mình cho cái vị đó thấy được cái ánh sáng, cái như là cái vần hào quang của ở trong cái hoa sen. Thì cái vị đó chú tâm theo dõi, thì Đức Phật đã dùng thần thông của mình thu cái thần thông của mình lại từ từ. Thì lúc đó cái vị này, vị tỳ kheo trẻ này đã thấy được cái sự vô thường, thành ra phát triển tuệ quán và chứng đắc. Thành ra những cái điều này ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật thì không có cái sự thấp hoặc là cao. Cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy ra thì chúng ta thấy rằng không có thấp mà không có thấp hay là cao gì hết, nhưng mà căn cơ của chúng sanh rất là nhiều. Chính vì cái điều này mà có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người ở trong đời sau này người ta không có hiểu, người ta không có biết nhiều, thành ra người ta có sự phân biệt ra như vậy thôi. Chứ ở trong Tam Tạng kinh điển thì quý vị thấy rằng ví dụ như nói về bây giờ Trung Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Kinh hoặc là Tăng Chi Kinh, chúng ta tìm một cái quyển nào đó chúng ta học rồi chúng ta tu tập thì cũng đem đến cái sự mà lợi ích cho chúng ta, lợi ích mà cao thượng nhất là chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ. Còn nếu mà mình không đạt được cái sự giác ngộ thì mình cũng có lợi ích ở trong tương lai. Quý vị thấy rằng cũng như ở trong chú giải Quý Xuất Thế Mất Đá nói, nếu mà chúng ta muốn tu tập thì chúng ta tìm đến Đức Phật, không có Đức Phật thì thánh tăng đệ tử của Ngài, rồi không có những vị thánh tăng thì ở trong những đời sau này thì chúng ta tìm đến những vị thuộc lòng Tam Tạng. Rồi thuộc lòng Tam Tạng thì không có thì có Nhị Tạng, Tam Tạng không có thì có Nhị Tạng, Nhị Tạng không có thì Nhất Tạng, Nhất Tạng không có thì một cái bộ kinh nào đó. Một bộ kinh nào đó thì không gặp một cái vị nào mà thuộc một bộ kinh thì một quyển kinh cũng được, một quyển kinh cũng được. Rồi cuối cùng bây giờ tìm cái vị mà thuộc một quyển kinh cũng không có thì sao vị? Tìm được những vị nào cẩn trọng trong lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa cái chữ cẩn trọng ở đây nó cũng rất là có ý nghĩa với vị. Ví dụ như tài sản ở trong gia đình của chúng ta, tại sao mà nó còn duy trì được 10 năm, 20 năm? Là tại vì trong gia đình đó có những người, người ta có cái tánh cẩn trọng. Thành ra quý vị thấy rằng cái tài sản nó được để giữ kỹ rất là lâu, rất là lâu. Đó thì cũng vậy, đối với giáo pháp của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật, sau này trong cái thời gian sau này thì quý vị thấy rằng nó không còn nữa. Không còn những cái người mà thí dụ như là thuộc lòng Tam Tạng hoặc Nhị Tạng hoặc Nhất Tạng hoặc là một bộ kinh, hoặc là một quyển kinh hoặc là một cái quyển chú giải, sứ giải gì đó. Thì chúng ta tìm đến ai? Tìm đến cái người mà cẩn trọng, có sự gìn giữ kinh và lực, pháp và lực của Đức Phật. Có nghĩa là vị này sáng vị. Khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta thắc mắc về cái đề mục hơi thở tu tập như vậy như vậy, thì cái vị này không có thuộc được cái bài kinh đó, nhưng mà vị này biết mở cái bài kinh đó để coi ở trong cái điểm đó, cái phần đó ở trong kinh nói cái gì. Rồi cái vị này sẽ hướng dẫn lại cho mình tu tập. Thì cái vị đó được gọi là cái người có cẩn trọng ở trong giáo pháp, có cái sự cẩn trọng ở trong giáo pháp, chứ không phải là một cái người mà đụng đâu nói đó. Ôi đừng có tu tập cái pháp đó, cái pháp đó là không có cao, cái pháp này là có người cứu, có người độ mình, vân vân. Thì cái điều đó thì không tìm thấy được ở trong kinh điển của Phật giáo Nam Truyền. Có nghĩa là ở quý vị thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật cũng nói ta là bậc đạo sư, chỉ đường cho các ngươi đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật đã vạch ra cái con đường này, cái con đường này sẽ dẫn đến thiên giới, hoặc là con đường này dẫn đến loài người, con đường này dẫn đến cái sự đạt được niết bàn cao thượng. Đức Phật đã vạch ra từng con đường như vậy. Thì nếu mà muốn đến đó thì sao vậy? Chúng ta phải tự lực mà đi, chúng ta tự lực mà đi, chứ không thể nào mà nói rằng là cái pháp môn đó là thấp thổi này kia, những cái không có cái sự so sánh ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Nói chung là những cái pháp nào mà Đức Phật dạy cho chúng ta để mà dẫn đến cái sự giải thoát thì những cái pháp môn đó là do thích hợp với căn cơ à, của một vị nào đó, rồi vị đó chọn cái pháp đó tu tập, à, rồi vị khác có cái căn cơ khác thì quý vị khác sẽ chọn cái pháp môn khác để mà tu tập. À, vậy thì quý vị thấy rằng lời dạy của Đức Phật nhằm một cái mục đích cao thượng nhất, à, một cái mục đích cuối cùng là dẫn đến cái sự giải thoát cứu cánh, à, chứ không có sự thấp cao. Thấp cao là chỉ có ở trong căn cơ hoặc là cơ tánh của con người thôi. À, đây là những ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi sau cùng này của buổi học hôm nay. Giờ đây thì xin được kết thúc cái buổi học này. À, ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào trong lớp Phật Pháp Bích Tha Tâm Bát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Phật Tăng. Không biết hôm nay ở trong lớp học của chúng ta có bản tin. Và sa thú, bây giờ thì chúng tôi mới nhận được bản tin. Và không có bản tin ha. À, không biết rằng trong những ngày nay thì không biết rằng sao ạ. Mắt chúng tôi hình như là nhìn màn hình không có rõ. Mấy vị là có gì đã mắt của chúng tôi nhìn không có rõ rồi. Do nó mệt mà quý vị người thì có người thì không. Rồi bây giờ thì cũng tranh thủ thời gian còn được vài phút, thành ra xin mời đại chúng ở trong room nghe tin tức Phật giáo trong ngày số 3179 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ, nói về internet ứng dụng vào Phật giáo. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan Gia Nguyệt trình bày. À, bây giờ thì xin kính mời Phật tử Lan Gia Quyền. À, không biết Phật tử Lan Gia Quyền có mặt ở trước máy hay không. Vậy thì xin mời một già sa thú, xin mời Phật tử Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, thật kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được thay thế cho Văn Giả Nguyệt và đọc bản tin điện khuyết. Và bản tin tức Phật giáo do Như Quang dịch internet ứng dụng vào Phật giáo Sydney, Australia, ngày 30 tháng 4 năm 2013. Phật giáo là một tôn giáo được phân tán rộng rãi trong các cộng đồng cổ xưa trên toàn châu Á, và nhiều hành giả tân tiến tại Úc Châu cùng toàn thế giới. Vạch ra nét hiện đại của tôn giáo quả là một việc khó khăn đối với giáo sư Lewis Lancaster, mãi cho đến khi ông này có sáng kiến về một bản đồ kỹ thuật số. Trọng tâm của Phật giáo là một ẩn dụ của sự liên kết lẫn nhau, đó là mạng lưới thánh Indriya. Mạng lưới này bao trùm cung điện của Ngài trên đỉnh núi Tu Di, được tin là trải dài cho đến vô tận. Tại mỗi điểm mà sợi chỉ xuyên qua một bảo châu sẽ phản chiếu tất cả các bảo châu khác, tỉ như gương, lồng gương, toàn thể vũ trụ được phản chiếu. Lewis Lancaster, giảng sư Phật học tại trường Đại học Berkeley, tỉnh bang California, được ứng dụng ẩn dụ đó của thế giới hiện đại trong nhiều năm. Ông đã phấn đấu tìm một phương án thích hợp để ghi nhận những điều phức tạp của Phật giáo từ thế kỷ thứ 5 của lịch sử Ấn Độ. Sanskrit và Pali là hai ngôn ngữ đầu tiên của Tam Tạng Phật giáo, kinh, luật, luận. Nhưng vào thế kỷ thứ 2, văn bản đầu tiên được chuyển ngữ là Hoa ngữ. Những văn bản này được đem vào Hàn Quốc vào thế kỷ thứ 4 và từ đó truyền đến Ấn Độ, và từ đó truyền đến Nhật Bản. Để truy cứu cuộc hành trình lịch sử này, giáo sư Lancaster đã thành lập một hiệp hội các học giả phát huy dự án bản đồ văn hóa điện tử Electronic Cultural Atlas, chủ yếu là một tập hợp những bản đồ với các dấu chấm, và mỗi dấu chấm biểu hiệu cho những nơi mà chùa chiền, tự viện, công cộng đồng, tư liệu và lịch sử có liên quan đến Phật giáo sẵn sàng để truy cập bằng cách đơn giản là nhấp chuột. Từ đầu buổi, Phật giáo là một tôn giáo di chuyển một cách đặc biệt, truyền bá sâu rộng. Sau khi rời khỏi Ấn Độ vào thời Trung Cổ, Phật giáo không chỉ kết hợp với một quốc gia, một lãnh vực, một ngôi chùa thiêng liêng, và ngay cả không chỉ là một ngôn ngữ thiêng liêng. Bản đồ điện tử không phải là sự cố gắng đầu tiên của giáo sư Lancaster kết nối Phật giáo với thế giới hiện đại. Đĩa CD này tỉ như một viên bảo châu thiêng liêng, chứa đựng tất cả pháp bảo hay những lời Phật dạy. Thời đại điện tử và kỹ thuật số đầy nhật chúc. Thời đại điện tử và kỹ thuật số đẩy chúng ta vào một bối cảnh này, và không còn gì rõ ràng hơn là chúng ta đang cố gắng lưu giữ những dữ kiện dưới một hình thức mới. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tạm biệt tất cả quý đạo hữu, và kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy gia.
Dạ đúng, kính tri ân Phật tử anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng chúng mình nghe, và cảm ơn sự chỉ ngữ của Phật tử Như Quan. Giờ đây thì bản tin vừa rồi đã kết thúc buổi học của trung lớp Phật Pháp Thích Thân Mát. Một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chúc quý ngài có một đêm an lành và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị Phật tử luôn luôn được an lành các tương trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC và Phật tử Tâm Như hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đóng kinh. Nam mô Phật Thầy.
Sa thuộc lành thai, con Tâm Như thay mặt đại chúng thân dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên hạnh giảng đạo Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Như Lai.
Yang kim chi ku sa la ka mang ka pa pa ge yang man man ka ye na va ja ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa ye sa pa sa ni do a ti ye ya sa ta sa ni do ka tang bu nya pa la ma yang sa pe pa ki pa wan su te ye tang ka tang su ri tang ye tang bu nya pa la ma ya ye ja ta Nanti Dewa Gantwa Liveka Yungsa Deloka Miye Tata Kiwanta Arane Tuka Manonyang Kojana Sape Lapanto Manakye Tantangi. Con xin hồi hướng phước lành là ta cùng Pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân. Tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thường thiên nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bao tồn. Cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành cung quả vị nhân.
Thank you.